Chương 287, cuộc chiến vương quyền chương 287, cuộc chiến vương quyền biết không ổn, tôi vội dùng không gian lực mà leo lên trên. Nhưng tên người khổng lồ kia không chậm một chút nào. Khi gần bị áp sát, tôi trực tiếp dịch chuyển ra trước con mắt hắn rồi tung ra một chút nước axit đã lấy được trước đó. Tên khổng lồ bị bất ngờ thì ôm mắt gào rú mà cũng chỉ chờ như vậy, tôi lấy dao chém vào cái tay còn lại. Hắn vội rụt tay theo bản năng và cũng vì thế, người hắn mất thăng bằng mà rơi từ trên trời xuống. Tôi dịch chuyển tới trên bụng hắn và cứ duy trì tư thái đó. Hắn thì vùng vẫy trong không trung nhưng cơ thể to béo khiến hắn chẳng thể làm gì tôi. Sau một hồi thì hắn trực tiếp rơi trên mặt đất cái ẩm. Khói bụi tan đi chỉ thấy tôi đang đứng trên bụng hắn. Khí thế ngút trời như một cường giả. Sau đó lại là một tiếng rầm nữa vang lên. Tôi quay lại thì thấy một con voi khổng lồ. Đó chính là Bạch Tượng. Tôi cũng nhanh chóng thấy rõ bản thân đang bị bao vây bởi một đám người khổng lồ có răng nanh và vẻ mặt dữ tợn. Còn ở giữa là tôi và mấy tên người khổng lồ đang thoi thóp đó là Chí Cao và một số người khác. Lại nhìn bên chỗ tên người khổng lồ cầm đầu với cái vương miện bằng đá trên đầu thì tôi thấy một thân ảnh quen thuộc. Đó là một tên khổng lồ thanh niên đã đi cùng với chúng tôi. Ngay lúc này Huyết Hưng cũng ôm Trưng Nữ hạ xuống, mà trước đó cũng là một cái xác khổng lồ rơi xuống. Sau đó tới lượt Quang Long trong hoàn cảnh tương tự. Nhìn thấy mọi người đều không sao thì tôi cũng yên tâm. Lúc này tên vua kia nhìn chúng tôi mà kiêu ngạo nói: "Mau đưa đậu thần các người lấy được ra đây, chúng ta sẽ tha cho các người một mạng, nếu không các người sẽ chết rất thảm." Thấy tình hình không ổn, tôi toan bảo mọi người tìm cách chạy trốn. Dù gì chúng tôi cũng đều có thể bay, ít nhiều tạm thời không lo lắng. Nhưng sau lưng lại là đám người Chí Cao đang bị thương nặng nên thực sự rất khó xử. Lúc này, Chí Cao nhìn tên thanh niên bên cạnh vua mà nói: "Thạch Trung, ngươi vì cái gì mà bán đứng chúng ta?" Tên Thạch Trung kia nhếch mép cười: "Hừ, từ bé các người đều bắt ép ta phải ăn chay. Các người có biết ta ăn tới phát ngán rồi không? Các người không biết mùi vị của máu thịt, của quyền lực nó tuyệt thế nào đâu. Chỉ cần nói chuyện của các người cho vua thì ta có thể ăn thịt thoải mái cũng có thể trở thành tù trưởng dưới một người mà trên một người. Ta sẽ là chủ cả một vùng đất hạ hạ." Nghe đến đây thì đám người Chí Cao cũng hiểu chuyện gì đã diễn ra. Hắn là tộc người khổng lồ nhưng lại bị dục vọng xâm chiếm. Tên vua kia có vẻ không kiên nhẫn. "Nhanh, nói ta biết đầu thần ở đâu. Nếu không..." Ngay lúc này có mấy tên khổng lồ chạy tới. "Vua, người xem. Chúng ta tìm thấy chúng trên cây đậu." Rồi mấy tên đó xuề trong tay ra là vài quả đậu xanh. Thấy đậu thần đã vào tay tên vua kia cười lạnh: "Ha ha, đậu thần đã ở đây vậy thì các người có thể đi chết." Quang Long thấy tình hình không ổn thì vội hô lớn: "Đại Việt, đem đậu cho đám Chí Cao dùng. Thương thế của họ rất nhanh sẽ khôi phục." Những người khác cố gắng cầm cự. Nói rồi hắn phóng ra âm hỏa phong tỏa một phía. Bạch Tượng cả người bọc xương cốt cũng điên cuồng mà tấn công kẻ lại gần. Trưng Nữ cầm trường tiên mà quấn xung quanh. Nơi trường tiên chạm vào đều bị hóa đá trong chốc nát. Huyết Hưng cầm hoàn gươm chém ra các kiếm quang lớn mà chặn lại thế công. Tôi như một con sóc dịch chuyển giữa chiến trường, tay cầm đậu vàng, rất nhanh đã đưa tới cho đám người Chí Cao giúp họ nuốt xuống. Chỉ thấy thương thế của họ đang điên cuồng mà khôi phục. Sau khi mọi thứ đã ổn hơn, Chí Cao đứng dậy hét lớn: "Ta muốn đấu trận chiến vương quyền." Nghe tới đây, tất cả người khổng lồ đều sững lại. Không biết đã bao lâu, họ không còn nghe thấy hai từ cuộc chiến vương quyền. Thông thường 5 năm sẽ có một cuộc chiến để các tộc nhân tranh làm đua nếu muốn, nhưng từ khi chuyển sang ăn thịt thì đã không ai còn quan tâm việc làm đua đó. Vậy mà giờ đây một tên trẻ tuổi, gầy gò, yếu ớt như Chí Cao lại dám đứng ra khiêu chiến. Đây chẳng khác nào là sỉ nhục với danh dự, uy nghiêm của đua. Hắn nhìn Chí Cao mà cười lạnh: "Được thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Lại đây nào nhóc con." Chí Cao nhấc thân thể đang trọng thương, khó nhọc đi tới. Thực ra hắn chỉ muốn kéo dài thời gian cho tộc nhân khôi phục trạng thái để họ có thêm cơ hội sống sót mà thôi. Mấy người họ cũng nhận ra suy nghĩ của Chí Cao mà rơi lệ. "Chí Cao, đừng mà." Nhưng thiếu niên đã quyết thì sẽ không thay đổi. Cậu hiên ngang mà bước tới trước mặt vua. Các người khổng lồ khác nhanh chóng tản ra để tạo thành một chiến trường thu gọn. Hai người đứng nhìn nhau đầy sát khí. Chí Cao lao vào tấn công trước. Một cú giẫm được tung vào mặt vua. Hắn không tổn thương một chút nào. Hắn xoay mặt ra nhìn đầy khinh bỉ rồi đưa tay lên, tát một cái. Chí Cao trực tiếp văng ra 5 mét. Rồi hắn nhếch mép nói: "Chỉ có vậy sao? Mấy cú đấm đó của ngươi chẳng đủ để gãi ngứa cho ta." Chí Cao lồm cồm bò dậy, vẫn cắn răng lao tới. Cậu ta tung liên tiếp vài đấm vào ngực đuốt nhưng hắn chỉ cười. Thậm chí hắn còn quay lưng như thể để cho Chí Cao tùy ý mà đấm lưng. Sau một hồi hắn quay lại nở nụ cười chán ghét rồi đạp một cái: "Phế vật như ngươi mà cũng xứng để khiêu chiến vương quyền sao?" Cú đá lần nữa khiến Chí Cao bay ra xa cả chục mét. Chí Cao vẫn tiếp tục đứng dậy. Thấy dưới hai đòn không lưu lực của mình mà Chí Cao vẫn đứng dậy được. Tên vua đó như phát điên. Hắn sẽ dùng những thứ tàn bạo nhất để khiến tất cả tộc nhân phải sợ hãi mà không dám mạo phạm hắn nữa. Tên vua lao vào nắm cổ Chí Cao nhấc lên. Sau đó liên tiếp những cú đấm đẩy man lực tung ra vào bụng Chí Cao. Sau khi đấm chán, hắn lại tung Chí Cao lên mà đá như đá bóng. Sau một hồi thì hắn rút Chí Cao ra xa. Với ngần đấy công kích sẽ không một người nào có thể đứng dậy, nhưng kỳ tích đã phát sinh. Chỉ thấy Chí Cao tiếp tục đứng lên. Nhưng trên thân lại bốc ra một ánh sáng lờ mờ màu đen đỏ. Quang Long thấy vậy cười nói: "Ha ha, đó là ý chí chiến đấu." Chương 288, ý chí chiến đấu chương 288, ý chí chiến đấu thứ ý chí đó bốc cao lên khiến những người khổng lồ xung quanh phải lùi lại mà run rẩy. Thấy tình hình không như dự liệu, tên vua lại lần nữa nhảy tới. Lần này hắn muốn giết chết Chí Cao nên dùng hết sức tung ra những cú đấm như đạn pháo về phía đầu. Nhưng cơ thể của Chí Cao bây giờ lại tự động mà né tránh. bao nhiêu cú đấm đều bị cơ thể tàn tạ kia né hết. Đồng thời lúc này cơ thể trí cao cũng cấp tốc khôi phục và sinh trưởng, cơ bắp của hắn liên tục nở ra, những vết thương không ngừng đóng vảy rồi rơi xuống để lại một lớp da đỏ đồng mạnh mẽ. Khi mà vua đang điên cuồng công kích mà không trúng đích thì trí cao mở mắt ra, đôi mắt hắn bây giờ có màu vàng kim, lờ mờ thấy được một tia quyết tâm hóa thành thực chất chảy ra ở đó. Một cú đấm của vua tung ra bị trí cao đưa tay nhẹ nhàng đỡ được, sau đó là một cú lốc cao cực mạnh khiến bị vua kia bay xa chục mét. Hắn không tin được vào mắt mình. Ngươi, sao ngươi làm được? Rõ ràng ta cũng đã ăn đậu thần. Nhưng đáp lại hắn chỉ là trí cao dùng tốc độ cực nhanh chạy tới, một cú đá nhắm thẳng đầu hắn mà sút. Cú may hắn nhanh tay cản lại nhưng cũng bị đá văng đi, chỉ thấy đôi tay hắn vậy mà đã gãy gập. Vị vua bắt đầu điên cuồng hét lớn. Ta không tin, rõ ràng ngươi chỉ là một tên yếu đuối, một phế vật. Nói rồi đôi mắt hắn chuyển đen, da rẻ cũng tím tái, răng nanh mọc dài ra và xuất hiện cặp sừng. Hắn ngửa mặt lên trời mà gào rú. Gào, ta phải giết hết các ngươi, một đám phế vật. Tiếng gào của hắn như có ma lực, đám thuộc hạ người không lồ cũng nhanh chóng biến hóa trở thành các cự quỷ. Chí cao vẫn đang trong trạng thái ý chí chiến đấu nên lần nữa lao vào tên vua mà đánh. Đám cự quỷ cũng nhắm tới chúng tôi. Lúc này các người bạn của Chí cao cũng đã khôi phục kha khá rồi. Nhìn thấy Chí cao như vậy cơ thể họ cũng sục sôi mà bốc lên những luồng khí trắng. Họ cứ như vậy mà lao vào mà đánh. Lúc này cơ thể họ do ý chí chi phối nên mặc kệ quân địch mạnh tới đâu, đâu tới thế nào đều không thể lay động đạo tâm của họ. Đây mới thực sự là sức mạnh của tộc người khổng lồ. Tôi cũng dùng không gian đa nhiệm, phóng ra lượng lớn axit vào cự quỷ xung quanh. Mạnh tượng cũng điên cuồng mà hút văng chúng sau khi xương hóa. Huyết Hưng và Quang Long cũng dốc toàn lực. Nhưng sự thật lại tàn khốc, đám cự quỷ quá đông nên rất nhanh đã có người khổng lồ phe ta bị chúng khống chế rồi xé xác. Nhưng một người chết đi thì ý chí của người khổng lồ lại càng tăng cao. Dù cho kết quả vẫn không khả quan, lần lượt lại có người khổng lồ tiếc hận mà ngã xuống. Ở bên kia, Chí Cao và Quỷ Vương vẫn đang đánh nhau không phân cao thấp. Đơn thuần chỉ là quyền với quyền, tức với cước, nhưng kình lực cũng đủ khiến các kẻ tới gần bị trọng thương. Chợt chúng tôi nghe thấy ở xa có tiếng ầm ầm vang vọng. Tôi dịch chuyển lên cao thì thấy có rất nhiều người khổng lồ đang chạy về đây. Kẻ đứng đầu còn hô lớn: "Chí Cao, những gì cậu nói là thật. Đậu thần là có thật, tiếng chuông là có thật. Chúng tôi sẽ không nhút nhát trốn chạy nữa. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì lý tưởng của mình, chiến đấu để bảo vệ những gì tổ tiên để lại." Kỳ thực trước đó rất nhiều người đều coi Chí Cao như một kẻ lừa gạt, không ai trong họ nguyện ý tin tưởng mà mạo hiểm leo lên cây đậu thần. Nhưng khi tiếng chuông cổ vang lên đã đánh thức một số thứ sâu trong huyết mạch. Họ biết mình đã vô tri như nào. Họ cũng biết mình cần phải làm gì. Họ bắt đầu leo lên cây tìm kiếm đậu thần và khi quay lại nghe thấy chiến đấu bên này. Họ đoán có chuyện xảy ra liền cấp tốc đi tới. Khi thấy những tộc nhân hóa thành quỷ thì họ cũng không còn ngần ngại nữa mà lao tới. Vậy là từ thế bị vây công, giờ chúng tôi có thể thả lỏng một chút. Cuộc chiến của các người khổng lồ quả thực rất kinh khủng nhưng chúng tôi sẽ không đứng nhìn. Chúng tôi lợi dụng cơ thể nhỏ bé liên tục đánh lén khiến cự quỷ bỏ mạng. Cuộc chiến cứ vậy mà diễn ra khắp nơi. Ở bên kia Chí Cao và vua vẫn đang đánh nhau không phân thắng bại. Chí Cao nhảy lùi lại, một quyền đưa thẳng, một tay thu lại tụ lực. Chỉ thấy cánh tay phải thu lại kia bắt đầu đỏ rực rồi bốc cháy như lửa. Hai chân thì lấy đà. Tên vua quỷ thấy vậy thì cũng không ngại ngần mà lao tới. Chỉ thấy Chí Cao lao thẳng ra như tên rời cung, tay trái như một cái khiên gạt bỏ mọi công kích cho tới khi mặt đối mặt với vua thì hắn tung ra cái quyền kia. Sức mạnh khổng lồ khiến quyền này như đạn tháo, trực tiếp đâm xuyên trái tim của tên vua kia. Hắn miệng hộc máu nhìn Chí Cao. Vì sao? Vì sao? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Vì ta có thứ cần bảo vệ. Chí Cao lạnh lùng trả lời rồi ném tên vua lên cao. Sau đó bay lên một cước đạp bạo. Những con quỷ thấy vua của mình chết đi thì nhanh chóng mất đi ý chí, rất nhanh bị tộc người khổng lồ toàn diệt. Mục tiêu đã diệt nên ý chí chiến đấu của Chí Cao cũng không còn. Ý thức cũng dần thanh tỉnh. Cậu ta nhìn quanh rồi nói: "Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Thạch Trung đâu?" Không ai trả lời hắn. Nhìn đống xác chết ngổn ngang thì tất cả thở dài. Sau một hồi chấn định lại, Chí Cao lại nhìn sang chỗ nhân tộc bị bắt nuôi rồi nhìn chúng tôi: "Cảm ơn các vị đã giúp tộc người khổng lồ giành lại đại đạo. Nếu không chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Có điều tôi vẫn có một việc xin được thỉnh giáo." Nói rồi Chí Cao không người hành lễ chứ không tỏ ra kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng, một vị tân vương. Thấy Chí Cao như vậy thì Trưng Nữ cũng đáp lễ, mới nói: "Chí Cao nhìn về phía chỗ ở của nhân tộc nói: Nhân tộc ở nơi đây bị tẩy não rồi. Giờ chúng ta không biết xử lý sao. Còn có, làm sao để những trái đậu thần tiếp tục được sinh ra?" Nghe những lời này Quang Long rất tán thưởng gật đầu. "Cậu rất hiểu chuyện. Tôi nghĩ nếu cậu không hỏi thì sẽ mặc kệ cậu mắc lại sai lầm của tên vua trước. Thực ra trước đây nhân tộc là sợi dây liên kết giữa các tộc. Muốn tìm người tới gõ chung thì cần nhân tộc đi khắp nơi truyền bá. Các người chỉ cần đem nông sản của mình như mật ong, thịt côn trùng, nông sản để cho nhân tộc đem đi buôn bán rồi để họ truyền ra tin tức về người gõ được chung trở thành khách quý. Gõ được chung mới có tư cách đi qua cao nguyên cổ loa. Chỉ có như vậy mới thì mối liên kết mới được thành lập. Các người nên nhớ chỉ có thiên kiêu mới có thể gõ chung nên đừng hy vọng có thể nuôi người hay các việc làm tương tự. Hãy để các tộc khác tự nguyện giúp các người." Chí Cao nghe vậy thì chắp tay, cảm ơn Quang Long đã tiết lộ một thứ có thể mang lại tương lai cho tộc người khổng lồ. Quang Long xoay người kiêu ngạo: "Chỉ là một chuyện còn con mà thôi." Chương 289, Biện Bạch Đằng. Chương 289, Biện Bạch Đằng. Sau đó Chí Cao nhìn về chỗ nuôi nhốt nhân tộc. Hắn muốn tới đó để thả hết đám bị nhốt đó ra, để chúng tự sinh diệt rồi tới chỗ nhân tộc sinh sống để truyền bá mệnh lệnh mới. Nửa canh giờ sau, chúng tôi tới nơi nhưng đập vào mắt chúng tôi là những xác người béo tròn nằm la liệt. Dọc theo con đường này, chúng tôi thấy ở cuối con đường là một tên người khổng lồ đang thoi thót. Chí Cao cao này hỏi dò: "Là ngươi làm sao, Thạch Trung?" Tên người khổng lồ kia cười khổ: "Vì sao chứ? Vì sao thịt người lại không ngon? Vì sao những gì ta làm đều trở nên như vậy?" Trên người hắn là vô số vết thương đang đóng băng. Đó chính là dấu hiệu bị Quang Long chém trước đó. Chí Cao nhìn hắn thở dài rồi nói: "Ta ban cho ngươi ân huệ cuối cùng. Ngươi muốn chết như thế nào?" Thạch Trung nhìn Chí Cao cười khổ. Hắn nhớ về quá khứ hai người đã từng làm anh em tốt. Quá khứ vui vẻ, leo trèo khắp nơi, được mọi người quan tâm chăm sóc, được cha mẹ bao bọc chở che. Rồi hắn nói: "Hãy cho ta cái chết có ý nghĩa, biến ta thành phân bón cho đậu thần. Cảm ơn và xin lỗi ngươi, Chí Cao." Nói xong hắn cũng tắt thở. Tôi thở dài cảm khái. Cuộc sống này là vậy. Có nhiều người từ bỏ tất cả để lấy được cái người khác cho là hạnh phúc. Đến cuối cùng lại nhận ra mình đã bỏ mất hạnh phúc lớn nhất của mình để đổi lấy những thứ vô dụng. Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước mỗi hành động của mình. Trong vòng một tuần thì Chí Cao đã ổn định lại tình hình tộc người khổng lồ. Cũng đem mọi chuyện công bố rộng rãi để mọi người hiểu là không được phép ăn thịt người. Về phần nhân tộc cũng được Chí Cao hạ lệnh buộc họ phải đem vật phẩm các tộc khác đến trao đổi chứ không nuôi không họ nữa. Mặc dù mới đầu họ có chút bất mãn vì trước nay họ chỉ cần cung phụng con cháu cho người khổng lồ để đổi tài nguyên. Vậy mà giờ lại bắt họ phải lao động để đổi lấy. Nhưng dưới sự kiên quyết của Chí Cao, đồng thời nói rằng sẽ không nhận hiến tế nữa thì họ cũng đành khuất phục. Rất nhiều quả đậu đã được tìm thấy giúp tộc người khổng lồ khôi phục nguyên khí sau đại chiến. Chúng tôi được tộc người khổng lồ giữ lại làm khách quý nhưng chúng tôi từ chối. Chí Cao trực tiếp tiễn chúng tôi tới sa mạc trọng trường để tới vùng đất tiếp theo mang tên là Biển Bạch Đằng. Điều này thể hiện sự tôn trọng lớn nhất với chúng tôi, làm chúng tôi vô cùng cảm kích. Hy vọng tương lai chúng tôi có thể kể vai chiến đấu với nhau lần nữa. Chúng tôi cứ vậy, lưu lạc trong sa mạc trọng trường gần một tháng. Trong thời gian này dường như sức mạnh cơ thể đều được âm thầm cải thiện dựa trên sự suy yếu của đậu thần. Đây giống như một thử thách để nâng cao thực lực nhiều hơn là một sa mạc khô cằn. Mặc dù di chuyển vất vả và mệt mỏi nhưng do chúng tôi đều không yếu, tôi lại có không gian chứa đồ nên không gặp nhiều vấn đề. Chỉ có Bạch Tượng là cả ngày kêu gào không ngớt. "Không đi nữa đâu, mệt chết bé rồi." Huyết Hưng thấy mọi người đi đường đã lâu thì kêu: "Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nha." Tôi thì gãi mông nói: "Ngươi thấy Trưng Nữ mệt rồi nên cố tình nói vậy chứ gì? Không cần giả bộ tốt với chúng ta. Đúng không Quang Long?" Tên Quang Long thì do là chủng tộc bóng tối giống Huyết Hưng nên bị áp chế khá nhiều. Hắn thở hổn hển nói: "Thôi nghỉ đi, ta bị mặt trời thiêu đốt khô quắc còn mỗi bộ xương đây này." Tôi cười khổ, dưới sự áp chế này hình như chỉ có tôi bị ảnh hưởng ít nhất. Chợt Bạch Tượng sát lại tôi mà cạ cạ vào người. "Anh trai thối, à quên, anh đại Việt đẹp trai. Có gì ăn không cho em một ít?" Tôi biết nó định định tôi nhưng thấy mọi người cũng mệt nên cũng lấy trong không gian ra một lượng lớn hoa quả. Tôi dùng không gian chuyển nó cho từng người. Đến lượt Bạch Tượng tôi cho nó ít hơn người khác để trêu tức, còn bản thân thì giữ lại nhiều. "Nào voi con, muốn ăn thì mau cầu xin anh trai đi nào." Bạch Tượng đảo mắt một vòng rồi lấy vòi đấm lưng cho tôi. "Anh trai, cho em thêm một ít đi mà." Khi mà tôi đang đắc ý thì cái vòi hóa lớn rồi một lực ném tôi bay đi. "Con voi thối, em." Bạch Tượng rất nhanh, ôm tất cả chỗ hoa quả cười lớn. "Ha ha, giờ tất cả là của bổn voi rồi. Mơ đi." Nói rồi tôi dùng không gian lực toàn lấy lại hoa quả. Thấy từng quả bị kéo vào không gian mà không giữ được thì Bạch Tượng đưa đôi mắt quyết tuyệt nhìn tôi đầy ác ý, sau đó nó lấy vòi phun nước miếng vào tất cả chỗ hoa quả kia. "Anh có giỏi thì anh ăn đi, lêu lêu." Thấy cảnh đó tôi như lâm vào đường cùng, không ngờ con bé lại dám làm vậy. "Em." Mọi người thấy cảnh giành ăn của chúng tôi thì đều bật cười. Sau đó tôi cũng lười giành với con voi không có liêm sỉ đó nữa. Lại phải trải qua nửa tháng nữa, chúng tôi mới có thể thấy xa xa có bóng dáng thành thị. Nhanh chóng lại gần thì đập vào mắt chúng tôi không phải là nơi sầm uất như trong tưởng tượng. Những gì chúng tôi thấy chỉ là những nhà tranh mái lá sơ sát. Những người sống ở đây đa phần cũng chỉ là trẻ nhỏ và người già, phụ nữ. Chúng tôi nhanh chóng hỏi thăm tình hình thì đã biết nguyên nhân. Đây là một làng trại ở gần biển Bạch Đằng. Ở đây đàn ông trưởng thành sẽ ra biển mà đánh bắt cá. Nhưng ngoài biển lớn lại là vô số quái vật và nguy hiểm rình rập nên người trở về được đều không có nhiều. Lâu lâu lại có người muốn đi tới đảo Vạn Xuân để cầu nguyện nên hầu hết nam nhân có kinh nghiệm đều buộc phải đi cùng. Bù lại họ đem nhận được rất nhiều tiền tài, đồ tốt. Nhưng những thứ đấy có ý nghĩa gì sao? Có người cho thì lại có người cướp. Kết quả do không có thực lực nên họ mãi mãi quẩn quanh trong khổ sở. Tôi thở dài, nếu có một cường giả đứng ra mà xây dựng thì biển rộng ngoài kia hay nơi mở biển dài này đều sẽ trở thành thiên đường. Đáng tiếc không có cường giả, nên đành để đám lang sói liên tục phá hoại, cướp đoạt. Sau khi hỏi rõ tình hình thì chúng tôi cũng ngỏ ý mua một chiếc thuyền lớn để đi tìm đảo Vạn Xuân. Chương 290, người dẫn đường. Chương 290, người dẫn đường. Bà mẹ khi nãy chúng tôi hỏi thăm cũng quá quen thuộc việc này nên nhanh chóng dẫn đường cho chúng tôi. Rất nhanh chúng tôi tới một xưởng đóng tàu. Ở đây tàu không có nhiều, chỉ có vài lão giả và một ít thanh niên đang làm việc. Chúng tôi hỏi mua thì một lão giả có vẻ như người làm chủ tùy tiện nói: "Các vị thích cái nào cứ việc lấy đi, chỉ xin để cho ít đồ ăn để chúng tôi còn có thể tiếp tục sống." Chúng tôi nghe vậy thì đều cảm thấy họ thật đáng thương. Nhìn cơ thể gầy gò của họ, tôi cũng có thể đoán được phần nào. Có lẽ trước giờ họ đều phải làm việc vất vả chỉ mong là được sống. Tôi trực tiếp lấy ra lượng lớn lương thực. Tất nhiên chỉ là lương thực mà thôi, vì nếu là thứ đáng giá thì chắc gì họ giữ được. Tôi nói: "Đây là ta cho các người, đem chia cho người dân làng rồi nhanh chóng chọn cho chúng ta con tàu tốt nhất. Mấy thiếu niên nháy mắt nhìn thấy nhiều đồ ăn thì đều chảy nước miếng, còn mấy lão già thì há hốc mồm không hiểu. Phải một lúc sau lão già kia mới nói: "Được, được, mấy đứa nhanh đem lương thực đi chia đi." Sau đó lão nhìn chúng tôi: "Mời các vị theo ta." Rồi lão dẫn chúng tôi tới một nơi rách nát. Ở trong đó có giấu một con tàu có vẻ cũ kỹ, nhưng dưới con mắt yêu tinh thì tôi biết, con tàu này là tốt nhất ở đây. Lão già cười đắc ý: "Đây là con tàu tốt nhất của chúng tôi. Ngày xưa cha tôi đã cùng với cường giả các tộc cùng nó đi tới đảo Vạn Xuân đó. Tôi không chần chừ mà chốt đơn luôn." "Được, chúng tôi sẽ dùng nó." Nói rồi tôi trực tiếp thu con tàu vào rồi mang nó tới bến tàu. Lão già kia nhanh chóng đi theo. Lúc này ở đó đã có vài lão trung niên vô cùng cường tráng. Nói là cường tráng nhưng thực ra là có già có thịt hơn chút. Lão già lại nhìn chúng tôi mà cung kính: "Đây là những người đàn ông giỏi nhất của chúng tôi. Họ đều am hiểu biển cả. Các vị có thể tùy ý lựa chọn." Tôi nhìn xa xa thấy có những người phụ nữ đang ôm con của mình mà rơi lệ. Những người đàn ông kia thì đôi mắt cũng tràn đầy lỗi buồn chứ không hề tình nguyện. Dường như ai cũng thấy rõ điều đó. Trương nữ không kìm được mà nói: "Các người quay về đi, cho chúng ta một cái bản đồ là được rồi. Chúng ta không cần các ngươi đi chịu chết." Bạch Tượng còn lẻ lưỡi tỏ vẻ coi thường. Lão giả kia lại lần nữa bất ngờ rồi lao không người tạ lễ. Huyết Lưng và Quang Long nhanh chóng thực hiện các thao tác chuẩn bị nổ leo để ra khơi. Ngay lúc này có một thiếu niên chạy tới mà quỳ xuống: "Xin các vị mang theo ta ra biển." Chúng tôi thấy có người lại muốn ra biển thì cau mày. Thiếu niên kia biết rằng cần cho chúng tôi một lý do liền nói: "Ta muốn ra biển xin tiên tộc thuốc để về trị bệnh cho mẹ ta." Chúng tôi nhìn sang lão giả kia thì lão cung kính xác nhận: "Mẹ tên nhóc này bị bệnh nặng, cha hắn thì đã sớm mất tích trên biển. Quanh đây lại không có phù thủy cường đại nào nên hy vọng duy nhất là tới chỗ tiên tộc." Nghe xong thì tôi mỉm cười. Hiếm thấy một thanh niên lại vừa có hiếu vừa có dũng khí như vậy. Kỳ thực trước đó Trưng Nữ muốn tự lên đường là hành động quá cảm tính vì chúng tôi vốn không hiểu gì về biển cả. Giờ có một thanh niên nguyện ý đi cùng, tôi cầu còn không được. "Được rồi, thiếu niên, lên tàu đi." Thiếu niên nghe vậy thì vui mừng. Sau đó xoay người quỳ lệ về hướng ngôi nhà rồi lại quay sang người trong thôn: "Nay con có việc cần ra biển. Chuyện trong nhà và chăm sóc mẹ con xin nhờ mọi người giúp đỡ. Mọi tài sản mọi người cần thì cứ lấy." Lão giả kia nghe vậy thì trách cứ: "Ai, cái thằng bé này. Chúng ta đều là những con người cùng khổ. Chỉ có tình yêu thương lẫn nhau là thứ duy nhất cần tồn tại, những thứ khác có hay không đều không quan trọng. Ngươi cứ yên tâm mà lên đường đi." Quang Long vẫn là kẻ không chịu được những cái thứ tình cảm này liên thúc giục: "Nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Thiếu niên nghe xong thì nhanh chóng lên tàu, hắn chỉ sợ chúng tôi sẽ đổi ý đưa tay chào tạm biệt người trong thôn, chúng tôi cũng răng buồn ra khơi. Huyết Lưng nhìn thanh niên có vẻ gầy yếu, đen nhẻm mà hỏi thăm: "Cậu nhóc, tên gì vậy?" Thiếu niên kia gãi đầu: "Các vị có thể gọi tôi là Yết Yêu." Huyết Lưng phất tay tỏ ý chỉ cần biết vậy là đủ rồi. "Giờ cậu sẽ làm thuyền trưởng và dẫn đường. Cần chúng ta hỗ trợ gì thì cứ nói. Dù sao chúng ta đều không biết lái tàu." Nghe vậy thì Yết Yêu bất ngờ: "Vậy sao lúc đầu các người?" Hắn định hỏi tiếp nhưng lại thôi, còn chúng tôi thì đưa mắt nhìn Trưng Nữ. Trưng Nữ thấy ánh mắt của chúng tôi thì xấu hổ mà đỏ mặt. Cô biết lúc đầu mình quá cảm tính, suýt thì gây họa. Bạch Tượng thì khá háo hức nên trực tiếp hỏi Yết Yêu: "Này, mau nói xem chúng ta sẽ đi như nào." Yết Yêu thấy một con voi lại biết nói tiếng người thì há hốc mồm: "Ngươi, ngươi là quái vật gì?" Bạch Tượng nghe vậy tức giận quấn vòi thành đấm, gõ vào đầu Yết Yêu: "Ta là voi, ngươi phải gọi ta là chị Bạch Tượng nghe chưa?" Chúng tôi thấy vậy thì cười. Con bé này rõ ràng là ít tuổi nhưng giờ thấy bắt nạt được người mới thì lại bắt cậu bé gọi là chị. Yết Yêu cũng không để chúng tôi phải chờ lâu. Cậu ta bắt đầu dở bản đồ và ghi chép của cha cậu ta ra rồi nói: "Chúng ta giờ sẽ đi theo hướng này là sẽ tới Biển Đông. Ở Biển Đông, chúng ta cần đi qua đảo Hoàng Sa là địa bàn của người cá. Chúng ta phải đi vòng qua nó chứ không thể lại gần. Sau đó chúng ta cũng phải tránh đảo Trường Sa và Phú Quốc. Ở đây nghe nói đều có quái vật cản đường. Đi qua ba hòn đảo này chúng ta mới có thể tới được đảo Vạn Xuân, nơi ở của tiên tộc." Nghe vậy thì Bạch Tượng phải trí: "Người cá trông như thế nào, ăn có ngon không? Còn mấy con quái vật nữa? Chắc là không ngon đâu." Trưng Nữ nghe vậy thì gõ vào đầu con bé. Yết Yêu bội lắc đầu: "Người cá thì cũng giống con người chúng ta nhưng nửa dưới là cá. Họ không nói được mà phải dùng âm thanh cường độ cao để giao tiếp. Họ thường lừa thủy thủ vào nơi đá ngầm cho đắm thuyền rồi ăn thịt. Còn về mấy con quái vật thì vô cùng đáng sợ. Không ai gặp chúng mà có thể sống sót trở ra." Chúng tôi nghe vậy thì cũng chỉ nghe cho có thôi. Chứ cả cuộc hành trình, có loại quái vật gì mà chúng tôi chưa đụng độ. Quỷ dị đến mấy cũng có thể tiếp nhận được hết. Chương 291, biển sương mù. Chương 291, biển sương mù ngày đầu, chúng tôi ra khơi sóng yên biển nặng. Hầu hết chúng tôi đều nằm ườn ra mà tận hưởng. Chỉ có Bạch Tượng tham ăn mà kết quả lại say sóng nên nôn ra hết. Phải ngày hôm sau mới đỡ hơn. Tới ngày thứ ba thì chúng tôi gặp một cơn bão, gió lớn khiến chúng tôi phải bất cả lắm mới giữ được con thuyền không bị tổn hại. Dù gì trong số chúng tôi hầu hết đều có năng lực nên ứng phó không có gì khó. Ngày tiếp theo thì chúng tôi bị hút vào một cái xoáy nước khổng lồ. Suýt nữa chúng tôi bị hút xuống đáy biển. Cũng may Bạch Tượng hóa khổng lồ mà kéo thuyền ra khỏi xoáy nước. Chúng tôi cứ nghĩ trên biển sẽ không có gì đáng sợ nhưng chúng tôi nhầm. Ngày thứ sáu chúng tôi lại lạc vào một khu vực đầy sương mù. Việc này khiến chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh cũng chỉ có nước với nước nên không có cách nào xác định phương hướng. Trưng Nữ hỏi Yết Yêu: "Cậu có cách nào đưa chúng ta ra khỏi đây không?" Yết Yêu gãi đầu gượng gạo: "Kỳ thật đây là lần đầu em ra biển một mình mà lại đi xa đến vậy, nên cũng không rõ lắm." Chúng tôi nghe vậy đều vỗ trán chán nản. Thấy vậy Yết Kiêu như chợt nhớ ra cái gì, hắn nói: "Mọi người không cần lo đâu, chỉ cần không lái mà để thuyền trôi theo hải lưu là ra ngoài được thôi. Chúng tôi biết kiểu này là lại gặp một báo thủ nữa rồi, đành câm nín rời đi." Chúng tôi cứ vậy lênh đênh trong sương mù cả một tuần. Một tuần sau khi chúng tôi đang nghỉ ngơi ở trong bong tàu thì Bạch Tượng chạy vào xô cửa đến ầm. Tôi lại đang đứng sau cánh cửa nên trực tiếp bay cắm đầu vào tường. Phải nhờ đám Huyết Hưng kéo mãi mới ra được. Tôi tức giận quát: "Này Bạch Tượng, em có thể gõ cửa hoặc nhẹ nhàng chút được không?" Bạch Tượng không thèm trả lời tôi mà gấp gáp nói: "Mọi người mau ra ngoài xem đi, em thấy ở xa có ánh sáng. Chắc là lối ra đó." Nghe vậy thì chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi nhìn cái ánh sáng kia tôi có một dự cảm không lành. Khô Cốt Quang Long thì vì chờ đợi lâu nên mất kiên nhẫn nói: "Tất cả nhanh chóng lái thuyền qua đó thôi. Tôi đã không muốn ở mãi trong màn sương mù này nữa rồi. Chắc bị nhốt lâu ngày nên khi cảm giác đó quay lại làm cho Quang Long rất khó chịu, nhưng tôi không yên tâm lắm vì cái ánh sáng kia." Tôi nói: "Bây giờ chúng ta cần người qua đó kiểm tra trước. Nguy hiểm trên biển rất nhiều nên chúng ta không thể mạo hiểm." Mọi người nghe tôi nói đều gật đầu nói phải. Huyết Hưng xung phong đi thăm dò. "Để tôi đi cho." Trưng Nữ lại ngăn cản: "Khoan đã, sương mù đang dày như này nếu tùy ý đi ra ngoài đó rất có thể sẽ bị lạc đó. Nghe nói ở biển thường xuyên xuất hiện ảo ảnh để đánh lạc hướng con người. Vì thế không nên hấp tấp." Tiên Tiêu đứng ra xác nhận: "Đúng đó anh Huyết Hưng, chúng ta nên cẩn thận." Huyết Hưng thở dài mệt mỏi: "Vậy phải làm sao chứ? Chẳng nhẽ cứ chờ ở đây. Như vậy thực sự quá nguy hiểm." Ngay lúc này tôi ném một sợi thừng dài ra ngoài. Người đi thăm dò có thể cột theo dây thừng. Nếu muốn bay về sẽ tiện hơn. Rồi tôi lại quay ra chỗ Quang Long và Bạch Tượng đang tranh thủ ăn hoa quả mà không quan tâm, nhếch mép nói: "Nghe nói phía sau những nơi nguy hiểm như biển sương mù sẽ là vô số kho báu đó. Huyết Hưng nếu thấy nhớ mang về cho tôi với nha." Vừa nghe tôi nói vậy thì hai người vội đặt chùm nho xuống chạy lại. "Có kho báu thật không?" Tôi nhún vai: "Chỉ là nghe nói thôi, không chắc chắn cho lắm. Thôi hai người yếu nhất đội thì ở lại đây đi, để Huyết Hưng đi thăm dò. Nếu có bảo vật gì thì chúng ta xin sau." Vừa nghe tôi nói thế thì hai người họ đồng thanh: "Không cần." Rồi tự họ buộc dây thừng vào người và thuyền mà lao đi. Trưng Nữ không yên tâm nhìn tôi nói: "Không có nguy hiểm gì chứ?" Tôi cười nói: "Có thì có, nhưng với năng lực của họ thì không đáng lo. Chúng ta chung một đội thì ai cũng phải ra sức. Nhiều khi cũng phải để họ thể hiện chút." Trưng Nữ gật đầu. Chẳng là dạo này hai người họ vì quá nhàm chán nên ngày nào cũng kêu gào. Lần này cho họ thể hiện chút cho biết mùi cũng tốt. Khô Cốt Quang Trung Long cưới Bạch Tượng lao vào sương mù như một vị thần. Chúng tôi thì ở lại chờ đợi tin tức. Một lúc sau thì nghe thấy một âm thanh sợ hãi vọng lại: "Ôi giời ơi, có quái vật. Cứu voi với." Sau đó là một bóng mờ lao tới chỗ thuyền. Huyết Hưng rút kiếm đề phòng nhưng khi tới gần thì chúng tôi nhận ra đó là Bạch Tượng. Trưng Nữ vội lại gần quan tâm: "Em có làm sao không?" "Em không sao, có con quái vật xấu lắm. Em sợ." Bạch Tượng run rẩy sợ hãi nói. Tôi nhìn quanh rồi hỏi Bạch Tượng: "Nè voi ngốc, khô có đâu?" Bạch Tượng theo bản năng trả lời: "Thì trên lưng nè." Bạch Tượng nói rồi đưa vòi lên kéo xuống thì chỉ lấy một đôi tay xương. Bạch Tượng khóc giống lên: "Khu khu, chẳng lẽ anh Khô Cốt bị quái vật ăn mất rồi? Chúng ta mau chia hành lý rồi về nhà thôi. Ở đây đáng sợ quá." Tôi thở dài: "Bạch Tượng là vậy. Con bé mỗi lần sợ hãi điều gì đều sẽ đòi chia hành lý mà về nhà, nhưng cái nó sợ không phải đối thủ mạnh mà là những thứ ghê sợ. Mà thứ nó sợ lại rất kỳ lạ. Đôi khi xương cốt, người chết nó không sợ mà lại sợ mấy thứ quái vật như sâu, như rán. Mà đặc biệt ngoài mặt nó sợ thế thôi chứ nếu khiến nó tức thì dù sợ thế nào nó cũng nhắm mắt lao vào mà đánh." Đang miên mãn suy nghĩ thì ở xa lại có tiếng hét nữa: "Này, tha cho ta đi. Ta chỉ là một bộ xương thôi. Thì ta ăn không ngon đâu, à mà ta làm gì có thịt." Chỉ thấy trên mặt nước ở xa xa xuất hiện một bóng đen hình người đang chạy. Ở sau là một thứ to như xe bus đang chồm chồm tắp ngay phía sau. Thấy vậy thì Trưng Nữ lo lắng hét lớn: "Quang Long, bên này." Nghe thấy tiếng gọi thì Quang Long cũng nhanh chóng chuyển hướng nhưng không quên xoay đầu 180 độ mà chửi: "Này con cá sấu, tao có làm gì mày đâu mà mày đuổi tao?" Con cá kia nghe vậy thì tức giận: "Tao không phải cá sấu, ta là cá lồng đèn mặt quỷ nha. Ta đang nằm thở thì các người từ đâu tới xì hơi? Cái mùi thối éo chịu được đó kinh tởm lắm, ngươi có biết không hả?" Chương 292, con cá sấu. Chương 292, con cá sấu. Quang Long nhún vai rồi chỉ vào mũi mình: "Ngươi đoán xem ta có ngửi được không?" Con cá lần nữa chồm tới tát một cái. Quang Long nhanh chóng nhảy lên để tránh né. Sau đó quay đầu nói: "Này nha, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nha. Mày nhìn xem người ta toàn xương thì xì hơi kiểu gì. Mày tìm nhầm người rồi. Con cá kia biết mình bối lý nhưng lỡ làm rồi thì tới luôn." "Ừ, ta không quan tâm. Không phải ngươi thì cũng là một thứ xấu xí, vô duyên đi cùng ngươi làm." Trong lúc này thì Quang Long đã tới gần thuyền rồi. Hắn vội hô lớn: "Bạch Tượng, con nốc kia mau trả tay cho ta. Không có tay ta không chiến đấu được." Bạch Tượng nghe xong thì lập tức cầm hai cái tay ném mạnh về chỗ bóng đen. Lực đạo mạnh nhưng lại chẳng chính xác chút nào. Chỉ nghe hai tiếng tùng khô khốc vang lên. Quang Long như phát điên: "Con nốc kia, ngươi ném tay ta đi đâu rồi? Ngươi bảo ta sau này không có tay sẽ sống sao đây?" Bạch Tượng cũng biết mình sai nhưng cái cố: "Anh bảo em ném mà. Chắc nó chỉ rơi trên biển đâu đấy thôi. Anh tìm xem." Nghe vậy chúng tôi cũng chỉ biết khóc thét: "Ném vật xuống biển bảo tìm thì tìm sao? Chưa kể, hiện lại bị sương mù che tầm nhìn nữa chứ." Huyết Lưng lập tức lao ra ngoài tiếp ứng. Quang Long thấy có người hỗ trợ thì vội vã đi tìm tay. cũng may tay hắn có âm hỏa nên khi tiếp xúc với nước tự động phóng thích mà kết băng. Một lúc sau Quang Long cũng lấy lại được đôi tay của mình. Chúng tôi cũng lái đã thuyền tiếp cận. Giờ thì đã rõ ràng con quái vật đó hình thù ra sao. Nó là một con cá như cá mặt ủy. Hàm răng sắc nhọn chìa ra ngoài, mỗi tội một bên lại bị sức. Cái miệng lớn, cái thân nhỏ thể hiện nó là động vật ăn thịt có máu mặt nhưng trên trán lại xuất hiện một sợi râu mà ở đầu phát sáng. Nếu theo những bộ phim động vật kiếp trước thì đây là một loại động vật chuyên mai phục con mồi trong bóng tối. Nó dùng ánh đèn thu hút con mồi lại gần rồi lao tới ăn thịt. Lúc này, nó đang bị Huyết Hưng cầm hoàn gươm chém liên tiếp mà nó lại chỉ có thể nhảy qua lại mà tránh né. Nó lại cất cái giọng ngọc liễu ngọc lô nói: "A gửi ỉ ông ngắt cá, các người ỉ đông bắt nạt cá. Ông ơi ơi a gửi nữa, không chơi với các người nữa." Nói rồi nó định lặn xuống biển mà chạy. Nhưng sau khi lấy được tay thì Quang Long há lại để nó đạt được ý nguyện. "Ha ha, người muốn đi sao?" "Muốn rồi. Ở lại làm cá nướng đi." Rồi Quang Long phóng âm hỏa ra khiến cả một vùng biển đóng băng. Con cá kia nhảy lên cao tính chui xuống nước thì lập tức vập mồm vào băng cứng. "A gửi ật ố sỉ, các người thật vô sỉ. A gửi ông áng làm người, các người không đáng làm người." Quang Long cười khẩy: "Ta đúng là không phải người, hắn cũng không phải." Quang Long đưa tay chỉ chỗ Huyết Hưng. Huyết Hưng cũng không phản bác. Mà lúc này Bạch Tượng lại bay từ trên thuyền xuống, hóa lớn cầm vòi mà đấm con cá. Mồm liên tục nói: "Cho ngươi nói ta xấu này, cho ngươi nói ta vô duyên này." Con cá ngơ ngác nhưng sau đó hiểu ra thì tức giận: "Ý a ngươi là thứ ăn mối, thì ra ngươi là thứ dám thối. A phải ăn ngươi, ta phải ăn ngươi." Nhưng một con cá lên bờ sao là đối thủ của Bạch Tượng. Trước đó Bạch Tượng không thấy chân thân nên sợ chứ giờ thấy rồi thì không. Con bé hóa vòi thành nắm đấm mà liên tục đập con cá kia một trận. Một lúc sau, con cá không chịu được nữa: "A ơn tha họ ta, làm ơn tha cho ta. A đau quá, tha họ ta y, ta đau quá, tha cho ta đi." Bạch Tượng cười đắc ý: "Ha ha, tha à, để bản voi xem nay ăn cá nướng hay kho nào." Bạch Tượng không hề dừng tay mà lại điên cuồng bạo lực tiếp. Thấy con cá có vẻ không ổn, tôi bôi cả lại: "Này voi ngốc, mau dừng tay. Chúng ta cần nó dẫn ra khỏi nơi đây." Nói rồi tôi cũng nhảy xuống mặt băng, đi tới trước con cá kia hỏi: "Người tên gì?" Con cá kia đau khổ nói: "A à, á mặt ủy ông đẹp trai ớt thế giới, ta là cá lồng đèn đẹp trai nhất thế giới." Bạch Tượng nghe vậy lại gõ cho con cá cái nữa: "Giờ tên ngươi là cá xấu hiểu chưa?" Ừ, em hiểu rồi, vâng, vâng, em hiểu rồi. Tôi đoán con cá này là loại tự luyến nhưng thôi kệ. Tôi tiếp tục hỏi nó: "Nè, ngươi biết cách ra khỏi màn xương này không?" Con cá mắt đảo một cái rồi nói: "À ông biết, ta không biết." "Tốt, Bạch Tượng chuẩn bị riêng xả." Nghe tôi nói vậy, con cá xấu sợ hãi bội nói: "Ta biết, ta biết, ta biết, ta biết. Tương ta hải uống người nước tới thấy đường, nhưng ta phải xuống dưới nước mới thấy đường." Bạch Tượng vội ngăn cản: "Anh đừng nghe nó, thả nó xuống nước là nó chạy đó." Tôi lừ lạnh, sau một hồi suy nghĩ, tôi mượn trường tiên của Trưng Nữ để khống chế con cá. Trường tiên của Trưng Nữ có năng lực bắt giữ rất mạnh nên không sợ nó trốn thoát. Sau khi xong thì chúng tôi lên thuyền. Con cá sau khi được thả ra thì ngoi lên phun một bãi nước. "Ha ha, ố, ha ha, đồ ngốc. Ta uống nước rồi xem ác gây ác ta hiểu ý, ta xuống nước rồi, xem các ngươi bắt ta kiểu gì." Rồi con cá dùng sức toan cắt đứt sợi dây, nhưng sợi dây là trường tiên của Trưng Nữ, nào phải bất phàm. Thấy nó dám không thành thật thì Bạch Tượng vươn vòi kéo nó lên rồi đánh cho nó một trận nữa. Sau một hồi thì con cá đành khuất phục mà dẫn chúng tôi rời khỏi biển sương mù. Quả nhiên một ngày sau chúng tôi đã thoát ra ngoài. Bạch Tượng nhìn con cá xấu chảy nước miếng: "Xin lỗi, ngươi đã hết giá trị lợi dụng." Con cá hai hàng nước mắt chảy dài. Ngay lúc này Trưng Nữ thu trường tiên về: "Ngươi đi đi, đừng để chúng ta gặp lại. Nếu không..." vâng, vâng." Nói rồi con cá không cần biết gì nữa mà chạy thẳng. Bạch Tượng thấy vậy thì cười lớn: "Ha ha, đồ con cá nhát gan lại còn sức môi. Ai thèm ăn thứ xấu xí như ngươi chứ." Chúng tôi cũng nở nụ cười vui vẻ. Sau khi thoát khỏi biển sương thì Yết Kiêu lần nữa xác định phương hướng rồi tiếp tục điều chỉnh thuyền xuất phát. Kỳ thực trước đó, Yết Kiêu đã run rẩy, bất lực, ngã trên khoang thuyền, phải mãi sau khi con cá bị đánh bầm dập mới dần khôi phục hành động. Có lẽ là do lần đầu gặp quái vật nên tinh thần không chịu được. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn. Sau đó, chúng tôi cứ vậy lại tiếp tục lênh đênh trên biển vài ngày. Một đêm nọ, khi đang say giấc, chợt tôi nghe tiếp bước chân. Mở mắt thì thấy đám người Huyết Hưng đang tiến ra ngoài khoang thuyền. Tôi nghĩ họ đi vệ sinh nên không quan tâm lắm. Nhưng trong gió lại có một thứ âm thanh gì đó như quấy nhiễu đầu óc tôi. Âm thanh đó giống tiếng sáo vi vu trong gió, lại giống tiếng sóng biển rì rào, cũng đôi khi như tiếng gió thổi trong vỏ ốc. Đang cố gắng lắng nghe thì tôi nghe bên ngoài như có âm thanh thứ gì đó rơi xuống nước. Tôi giật mình nghĩ tới chuyện gì đó vội đánh động cho Trưng Nữ và Bạch Tượng. Chương 293, người cá. Chương 293, người cá. Quả nhiên hiện giờ chỉ còn hai người đó ở trong bông tàu. Nghe tôi đánh động họ cũng vội và tỉnh dậy chạy ra ngoài. Lúc này đã không thấy ai nữa nhưng tôi biết họ mới chỉ gặp chuyện quanh đây. Trưng Nữ gấp rút nói với Bạch Tượng: "Em mau bay quanh xem đám người Huyết Hưng ngã xuống đâu." Nói xong Trưng Nữ cũng đội đem trường tiên ra, điều khiến nó chui xuống biển mà tìm kiếm. Tôi cũng đứng một bên dùng không gian hút nước biển. Tôi dự định tạo thành một xoáy nước, nếu họ ở gần thì sẽ bị kéo gần lại xoáy nước và tôi có thể thấy. Chúng tôi cứ ra sức mà tìm kiếm. Rất nhanh Bạch Tượng quay lại mang theo khô cốt Quang Long đang mê man. Hắn ngã xuống biển nhưng vì có âm hỏa tự động bảo hộ, mà nước biển tự động kết băng, không bị chìm. Khi Bạch Tượng trở về vẫn thấy chúng tôi tìm kiếm thì cũng bắt đầu lo lắng. Cũng may rất nhanh Trưng Nữ đã tìm thấy một người cô hô lớn: "Bạch Tượng, mau tới đây. Chị thấy một người rồi." Bạch Tượng đội ném quang long sang một bên rồi lao xuống biển. Rất nhanh Bạch Tượng bay lên nhìn Trưng Nữ lắc đầu. Đó chỉ là một cái xác đã chết từ lâu. Trưng Nữ bắt đầu hoảng loạn. Hu hu, vậy biết hương bọn họ. Ngay lúc này tôi thấy xa xa có bóng người đang bơi lội. Tôi vội gọi đám Trưng Nữ. Mọi người, nhìn bên kia. Bạch Tượng nhanh chóng bay ra đó. Sau đó vui mừng nói, là họ. Nói rồi Bạch Tượng đem hai người họ trở về. Lúc này tôi nhận ra Huyết Hưng cũng đang ngất xỉu, còn Yết Kiêu đang thở dốc. Tôi kiểm tra qua thấy họ đều ổn thì hỏi Yết Kiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi ổn hơn chút, Yết Kiêu mới nuốt nước bọt run rẩy trả lời, có lẽ là người cá. Họ dùng giọng hát mê hoặc thần trí con người để họ tự sát. Truyền thuyết kể rằng, người cá sống trên biển rất giỏi mê hoặc con người. Chúng sẽ dùng âm thanh vào ban đêm và nhan sắc vào ban ngày. Chỉ có người có tâm hồn thuần khiết mới không bị mê hoặc. Tôi nghe xong thì khó hiểu, tâm hồn thuần khiết là cái gì? Tôi vốn đâu có thuần khiết lắm đâu. Chợt tôi nghĩ tới một cái khả năng, đó là dục vọng. Tôi mặc dù là yêu tinh bị quấy nhiều, nhưng trong tâm sớm đã chỉ có như mộng. Bạch Tượng vốn chỉ là trẻ con nên không tính. Trưng Nữ thì là con gái nên tác dụng có lẽ không lớn, với lại cô ấy cũng thích Huyết Hưng. Nhưng ba người kia đều là giống đực nên bị mê hoặc là điều dễ hiểu. Chỉ là Yết Kiêu sao tỉnh lại được thì tôi cũng không rõ. Có lẽ cậu ta là thanh niên, cũng chưa trải qua chuyện kia nên không có nhiều ham muốn dục vọng như chúng tôi. Chúng tôi lần nữa vào bong tàu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thì Huyết Hưng và Quang Long cũng tỉnh lại. Khi tôi hỏi thì hai người họ đều lắc đầu không nhớ gì cả. Huyết Hưng có vẻ sau một đêm hơi khát thì nói, Bạch Tượng, lấy anh cốc nước. Nhưng Trưng Nữ lại gắt gỏng, có chân có tay thì tự đi mà lấy. Huyết Hưng đưa mắt nhìn Trưng Nữ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng Trưng Nữ không thèm quan tâm mà rời đi. Hắn lại nhìn tôi thở dài nói, nghe nói chỉ có người một lòng một dạ yêu ai đó mới không bị mê hoặc. Nghe vậy thì Huyết Hưng cũng hiểu vì sao Trưng Nữ giận, vội vàng ngồi dậy đi tìm Trưng Nữ giải thích. Còn Bạch Tượng nghe tôi nói xong thì bắt đầu khóc lóc. Tôi thấy mệt mỏi hỏi, lại làm sao nữa đây? Bạch Tượng nức nở, hu hu, có phải em yêu ai đó rồi không? Chỉ có như vậy em mới không bị mê hoặc. Rồi có bé nhìn tôi, nó lắc đầu, chắc chắn không phải anh trai tối. Rồi nó lại nhìn sang Khô Cốt Quang Long đang uống nước, hu hu, anh Quang Long, em bắt đến anh, anh phải chịu trách nhiệm với em. Quang Long đang uống nước trực tiếp phun ra ngoài ho sặc sụa, liên quan gì tới anh? Anh có làm gì em đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Không biết đâu. Nói rồi Bạch Tượng trực tiếp đưa vòi ôm Khô Cốt vào người. Quang Long rẽ rùa điên cuồng, nhanh bỏ ra, xương anh sắp nứt rồi. Không được, anh phải hứa chịu trách nhiệm cơ. Quang Long muốn từ chối Trưng Nữ nhưng giờ không đồng ý thì có khi là phải thăng lần nữa. Hán bội nói, được rồi, mau buông vòi. Tôi đứng ngoài mà ngơ ngác, tự dưng cảm giác mình bị thừa ra. Biển trời lênh đênh, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tới chiều tối chúng tôi lại lần nữa nghe thấy âm thanh đêm qua. Lần này chúng tôi có đề phòng nên không hề trúng chiêu. Chúng tôi chạy ra ngoài mạn thuyền thì thấy ở trên các mỏm đá có những cô gái vô cùng xinh đẹp, thân trên vô cùng hoàn hảo, vòng một lớn, vòng eo nhỏ, làn da trắng, mũi cao, tóc xanh dương vô cùng hút hồn. Chúng tôi như lạc vào thiên đường của mọi nam nhân. Trưng Nữ phải dùng tay méo eo Huyết Hưng hắn mới tỉnh lại. Bạch Tượng thì trực tiếp kéo Khô Cốt mà giấu đi. Tôi cũng rất nhanh thanh tỉnh nhưng khá lạ khi Yết Kiêu lại đang nhìn quanh như tìm kiếm gì đó chứ không hề bị mê hoặc. Thấy chúng tôi lại gần thì các người cá kia nhảy xuống nước chạy trốn. Tôi định bảo mọi người đi theo thì Yết Kiêu ngăn cản, đừng đi theo, tộc người cá cũng hay dùng cách này để đưa thuyền bè vào xoáy nước hoặc nơi có đá ngầm đó. Nghe vậy chúng tôi đều sợ hãi, các thủ đoạn câu dẫn du địch của tộc người cá quá nhiều. Tôi vội nói, mọi người điều khiển tàu rời khỏi đây thôi, đừng đụng độ với người cá. Được vậy là chúng tôi đánh lái đi vòng qua những nơi có mỏm đá và bóng dáng người cá. Quả nhiên vì thế mà không gặp sự cố nào cả. Nhưng rõ ràng ban ngày nắng đẹp vậy mà chiều tối sấm sét lại rền vang, mây đen từ chân trời ầm ầm kéo tới. Tiết Kiêu thấy vậy thì vội nói, mọi người cẩn thận, bão sắp tới rồi. Nhưng thực sự tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Quả nhiên mặt biển bắt đầu nghiêng. Nó là nghiêng chỉ là cảm giác, thực tế là nước biển đang bị rút đi. Tiết Kiêu cau mày suy nghĩ rồi như nhớ ra cái gì hết lớn, tất cả cẩn thận, là sóng thật đó. Chúng tôi hiểu được, chắc hẳn sẽ không đơn giản là những con sóng cao như bình thường. Quả nhiên lúc sau có hàng trăm con sóng cao 50 mét ầm ầm lao về phía chúng tôi. Đáng sợ hơn là bên trong những con sóng đó có những ánh mắt màu đỏ. Với con mắt của chúng tôi rất nhanh nhìn rõ tình hình. Huyết Hưng gấp gáp, là người cá công kích đó. Chương 294, Tà Thuyết Sách Trời. Chương 294, Tà Thuyết Sách Trời. Trưng Nữ và Yết Kiêu mau vào trong bồng tàu. Tôi cũng nhanh chóng nói, tôi sẽ ngăn cản nước ngập thuyền, Quang Long ngăn cản sóng đánh hỏng thuyền, Bạch Tượng sẽ phòng ngự trung tâm, Huyết Hưng tập trung tấn công và tìm kẻ cầm đầu. Được. Rất nhanh chúng tôi đã thành lập nên một đội hình phòng ngự cơ bản. Những con sóng lớn đổ ập lên thân thuyền, nếu bị dính thì con thuyền này sẽ lập tức vỡ tan. Khô Cốt Quang Long hét lớn tung chiêu, âm hỏa đông kết, một ngọn lửa khổng lồ bùng lên. Những con sóng hướng tới con tàu đều lập tức băng phong, nhưng đóng băng những con sóng cũng không thể ngăn cản những kẻ bên trong. Có những đầu cá mập cứ như biết bay mà trực tiếp lao lên thuyền, nhưng chúng vừa lên lập tức bị Bạch Tượng dùng thân mình giẫm bẹp. Đám người cá cầm theo đinh ba, cưỡi sóng định nhảy lên tàu thì Huyết Hưng lập tức dùng kỹ năng tộc ma cả rồng. Cả bầu trời trong mắt đám người cá như chuyển thành màu đỏ máu. Sau đó là hình ảnh tử thần đi qua gặt hái từng cái đầu. Mà bên ngoài cũng là cảnh tượng Huyết Hưng đang đồ sát. Kỹ năng này của Huyết Hưng là khóa ý thức, nó khác với việc tôi điều khiển tâm trí kẻ khác. Mặc dù hiệu quả cũng khá tương đương. Mưa to như chút nước, sấm sét ầm ầm vang lên không ngớt. sóng biển liên tục bắn vào trong thuyền. Cũng may tôi ở giữa nhanh chóng đem nước thu vào không gian giúp con tàu ổn định, mà một đám lớn người cá lại muốn ở dưới nước đục thủng tàu. Đáng tiếc trong bùm tàu đã có trứng nữ. Cô dùng sức mạnh của mình hóa đá cả con tàu khiến nó vô cùng kiên cố. Một đám lớn quái biển như cá mập, cá đuối điên cuồng mà lao tới. Quang Long dùng hết sức ngăn cản sóng biển nên không sao hỗ trợ. Áp lực bây giờ dồn hết lên người Bạch Tượng. Chỉ thấy cả cơ thể Bạch Tượng bọc trong chiến giáp rồi con bé hô lớn: "Cốt Thích Phi Tiên!" Sau câu nói đó thì từ trên người Bạch Tượng có hàng trăm ngàn mũi tên xương vun vút bay ra mà đâm xuyên đám quái biển. Ở bên ngoài, Huyết Hưng dùng hoàn gươm mạnh mẽ giết chết đám người cá. Rất nhanh Huyết Hưng phát hiện ra một nữ người cá đang đưa Đinh Ma lên trời. Có một cột nước phát quang, liên kết giữa Đinh Ba và bầu trời. Rất có thể cô ta chính là kẻ điều khiển sóng biển và cơn bão này. Nếu có thể ngăn cản thì người cá chỉ có thể bơi dưới nước sẽ không làm gì được chúng tôi. Huyết Hưng hóa thành huyết ảnh lập tức bay nhanh tới chỗ người cá đó. Mặc dù làm như vậy sẽ để lại một đống người cá nhắm tới thuyền nhưng thực sự trong chiến đấu sẽ không lo được nhiều như vậy. Tôi bội dùng không gian lực đem tất cả những gì có thể ném ra ngoài thì ném ra để ngăn địch. Huyết Hưng rất nhanh đã tới gần được nữ người cá kia. Có vài tên người cá vội vã nhảy ra ngăn cản. Nhưng họ sao phải là đối thủ của Huyết Hưng nên rất nhanh đã bị chém chết. Sau đó Huyết Hưng một kiếm chém vào Đinh Ba khiến nữ người cá kia bay ngược thổ huyết. Quả nhiên suy nghĩ của Huyết Hưng là đúng, lập tức mây đen trên trời nhanh chóng tiêu tán. Sóng biển cũng hạ thấp. Không có năng lực của biển cả hỗ trợ thì quái vật dưới biển cũng không thể lên thuyền nữa. Đám người cá cũng bị ảnh hưởng mà sức mạnh suy giảm, nhanh chóng bị Bạch Tượng lao tới quất bay. Một đám thì bị Quang Long hóa thành băng điêu. Rất nhanh Huyết Hưng đã xách câu người cá kia ném lên thuyền. Đây là một câu người cá vô cùng xinh đẹp. Nàng ta có mái tóc vàng, da trắng, eo thon, vòng ngực cũng khá lớn nhưng đôi mắt lại tràn đầy oán hận. Thấy vậy tôi cảm thấy rất chán ghét. Huyết Hưng đưa gươm kề cổ cô ta hỏi, nói: "Vì sao muốn tấn công chúng ta?" Nhưng đáp lại Huyết Hưng chỉ là vẻ mặt ngẩng cao như muốn nói: "Có giỏi thì ngươi giết ta luôn đi." Ngay lúc này một cơn sóng đổ ập lên thuyền. Một người cá khác nhảy lên, vội đưa tay lên ngực thi lễ: "Các vị, xin dừng tay." Âm thanh của cô ta chói tai như tiếng của mấy con cá heo làm chúng tôi phải cau mày né tránh. Như nhận ra âm thanh mình không ổn, cô ta vội hạ âm giọng xuống: "Xin lỗi, là ta vô ý, nhưng xin các vị đừng manh động." Nghe vậy Quang Long khá khó chịu: "Sao, có giỏi thì lại đánh một trận." Cô gái kia thấy hình như chúng tôi hiểu lầm vội vã giải thích: "Ý ta không phải vậy. Cô ấy là công chúa hải vực này tên Thủy Châu. Cô ta có thành kiến với con người, nhưng nếu giết cô ta thì các vị sẽ trở thành công địch của hải tộc. Tới lúc đó các vị khó mà đi tới nơi mình muốn tới được." Huyết Hưng nghe xong thì cũng biết mọi chuyện không thể làm quá liền rút gươm về. Bạch Tượng nhìn câu người ca này đánh giá một vòng. Thấy so với cô công chúa Thủy Châu kia không khác là mấy, chỉ là có mái tóc xanh dương nên bĩu môi nói: "Thế cô là ai? Vì sao phải tới cứu con cá này?" Cô gái kia bội giới thiệu: "Tôi là Hải Vân Nga. Vốn chỉ là một người cá bình thường nhưng tôi không có ác ý gì với con người nên không muốn chiến tranh giữa các tộc xảy ra. Đáng tiếc, có một bộ phận người cá lại đang tin theo tà giáo mà làm càn." Lúc này cô công chúa Thủy Châu kia không chịu được nói: "Cái gì mà tà giáo? Những cái này là được ghi chép trong sách trời. Chúng ta phải đòi lại quyền lợi cho tộc người cá chúng ta." Lúc này tôi cũng không chịu được mà đi tới tát cho cô ta một cái. "Quyền lợi cái con mẹ gì? Các người giết người mà là đòi quyền lợi sao? Đó là gây ra chiến tranh giữa các tộc. Hậu quả chỉ có lưỡng bại câu thương." Bị tôi tát thì Thủy Châu đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn tôi. Tôi đưa lưỡi lên liếm mép nói: "Một là cô nói rõ ràng, hai là ta sẽ biến cô thành mẹ của con ta." Nghe đến đây thì công chúa Thủy Châu dùng mình. Cô ta đã nghe qua sự đáng sợ nếu mang con của tộc yêu tinh rồi. Thủy Châu sợ hãi sau đó cắn răng nói: "Trong sách trời có viết, tộc người cá vô cùng bị thương. Chúng ta bị trời phạt mà chịu khổ ở hải vực. Chỉ có tiêu diệt hết những kẻ xâm phạm hải vực mới được giải nguyền mà đạt được một điều ước. Năm xưa các chủng tộc khác lợi dụng tộc người cá, rồi dùng hết điều ước khiến cho người cá phải chịu vào đấy. Bây giờ người cá phải tiêu diệt hết các tộc để đòi lại nợ cũ." Chương 295, cá bọc thép. Chương 295, cá bọc thép. Lúc này Trưng Nữ và Yết Tiêu cũng đã đi ra ngoài. Nghe thấy Thủy Châu này ăn nói linh tinh thì Trưng Nữ không chịu được mà chửi: "Ngu ngốc, cô nói các cô khổ nhưng tôi thấy các người là chủng tộc sướng nhất rồi. Các cô có biết các chủng tộc khác đang vất vả thế nào không? Nếu chỉ nhìn vào vài ba quyển sách không kiểm chứng hay nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng thì làm sao mà biết được." Thủy Châu nghe vậy thì phản bác: "Chúng ta chỉ có thể ở dưới biển còn các người có thể ở trên đất liền, trong mặt đất và cả bay trên trời." Trưng chỉ vào mình nói: "Cô nhìn tôi có thể bay lên trời hay chui xuống đất không? Ở dưới đất là nơi ở của tộc người lùn mà bầu trời là nơi tộc người chim ở, mặc dù họ có năng lực đó nhưng họ cũng vẫn bị giới hạn trong một không gian nhất định chứ không thể đi mọi nơi." Thủy Châu không cam tâm mà lại nói: "Nhưng các người có thể làm mọi thứ còn chúng ta thì không." Trưng Nữ lại đáp lại: "Nếu chúng ta có thể làm mọi thứ có cần tới đảo Vạn Xuân xin điều ước sao? Nhưng các người vẫn có thể giao lưu giữa các tộc còn chúng ta chỉ quẩn quanh dưới đáy biển." Thủy Châu vẫn không cam tâm nhưng Trưng Nữ lại phản bác ngay: "Giao lưu hay chiến tranh còn phụ thuộc vào cách làm của mỗi tộc. Lúc trước chúng ta đi qua làng trại thì thấy nơi đó đầy tăng thương. Nếu biến nơi đó thành thành phố cảng, là nơi giao lưu mua bán giữa các tộc và người cá thì sao? Các người chỉ biết oán trách chứ đâu có xây dựng cái gì. Các người sống trong biển hòa bình lại nghĩ rằng cuộc sống trong những cuộc chiến không ngừng trên mặt đất kia tuyệt vời. Các người có thể lên đảo Vạn Xuân bất cứ lúc nào để xin điều ước còn chúng ta phải lặn lội vài năm mới tới nơi. Ngươi cảm thấy ai mới là chủng tộc đang sống đây? Trong mắt chúng ta thì cuộc sống của các người mới là điều chúng ta mong ước. Thấy câu chuyện của hai người sẽ khó có hồi kết thì Hải Vân Nga nói: "Tôi biết các vị đều muốn tới đảo Vạn Xuân, chỉ cần mọi người thả công chúa Thủy Châu thì tôi nguyện ý dẫn đường cho các vị." Thủy Châu nghe vậy thì vẫn muốn phản đối. "Không được, ai biết bọn chúng có mục đích gì chứ?" Trương Nữ thấy sự cô chấp của cô ta thì trực tiếp bỏ găng tay rồi chạm vào tay cô ta. Bàn tay cô ta nhanh chóng hóa đá. Thấy vẻ kinh hãi của Thủy Châu thì Trương Nữ mới buông tay. "Ta bị kẻ khác nguyền rủa khiến cả nhà bị hóa đá, bất kỳ ai chạm vào ta cũng sẽ bị tương tự. Ta cần xin tộc tiên giúp xóa bỏ lời nguyền rồi còn về cứu gia đình. Cô còn cần biết gì nữa không?" Ngữ khí lạnh tanh của Trương Nữ khiến Thủy Châu trầm mặc. Cô ta tự đủ, nếu là cô ta thì cô ta sẽ làm gì? Liệu có mạnh mẽ được như Trương Nữ không? Bạch Tượng cũng không chịu kém chị mình, còn tôi bị người ta biến thành con voi nẻ. Cô có muốn nếm thử không? Nghe tới đây thì bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi đành mở lời. Thôi được rồi, mấy sự đấu kỵ do thiếu hiểu biết đó thì bỏ qua đi. Giờ Hải Vân Nga tiểu thư xin mời dẫn đường cho chúng tôi. Còn Thủy Châu công chúa có thể rời đi bất cứ lúc nào. Sau đó chúng tôi cũng mặc kệ họ mà tiến vào bong tàu. Thủy Châu có vẻ vẫn chưa thông liền nhảy xuống biển và nói vọng lại. Ta sẽ điều tra lại. Nếu các người lừa ta thì ta sẽ lại đem quân giết sạch các người. Hải Vân Nga thở dài rồi tìm một chỗ bên mạn thuyền ngồi xuống. Tiết Yêu nhanh chóng lại gần để hỏi thăm về tuyến đường, còn chúng tôi thì về phòng nghỉ ngơi một chút. Dù sao trời cũng tối rồi mà lại vừa trải qua một trận chiến. Sáng hôm sau, chúng tôi đã tiến thẳng tới hướng mặt trời mọc. Cả chặng đường đều có thể thấy những loài cá bơi lội tung tăng. Cảm giác trên biển mới đầu thì vui nhưng về sau lại chẳng còn hứng thú gì cả. Trải qua vài ngày bình yên thì lại gặp sự cố. Lần này chúng tôi gặp một cơn bão lớn nhưng chỉ có mưa to mà không hề có sóng cuộn. Nghĩ rằng chỉ là một cơn bão thông thường, ai mà ngờ lại xuất hiện một sinh vật cổ đại. Con tàu của chúng tôi đang đi lập tức bị xẻ làm đôi. Mới đầu chúng tôi không rõ chuyện gì nhưng rất nhanh kẻ ra tay đã lộ diện. Nó lần nữa phi qua phá nát thân tàu. Bạch Tượng đội con Trưng Nữ bay lên. Huyết Hưng và Quang Long cũng đưa Yết Tiêu và Vân Nga né tránh. Vân Nga run rẩy nói: "Mọi người cẩn thận, đây là vua biển, quái vật bọc ép." Chúng tôi nhìn hình dáng mà cảm thán. Tên đúng như hình, cả cơ thể được bọc trong giáp sắt. Cái đầu có cấu tạo như cái lưỡi dịu để có thể hút tan mọi thứ. Hàm răng nhọn dài có thể cắn xé con mồi sau khi bị hút. Nhưng điều kỳ lạ là con quái bọc thép này không nhắm tới chúng tôi mà là đang đuổi theo một cặp mẹ con cá voi. Chỉ là chúng tôi vô tình trở thành thứ cản đường của nó mà thôi. Hình như hai mẹ con cá voi đã kiệt sức nên không thể chạy nhanh. Con cá kia tăng tốc như một mũi tên mà đâm sầm vào con cá voi mẹ. Chỉ thấy một chút máu thịt bay ra trong tiếng rít gào. Con cá voi mẹ nhìn con của mình mà kêu như muốn bảo nó mau chạy trước đi. Con cá voi con ở xa xa định bơi quay lại thì âm thanh cá voi mẹ lại cao hơn như trách mắng. Cá voi con sợ hãi nhanh chạy đi. Con cá bọc thép cũng không đuổi theo mà tranh thủ ăn huyết nhục bay ra cá voi mẹ. Sau khi ăn xong nó lại đuổi theo. Nó nhắm ngay cái vây của cá voi mẹ mà đâm vào. Một đâm này đánh gãy cái mái chèo của cá voi mẹ khiến nó không thể bơi tiếp, chỉ có thể đau khổ rít gào. Con cá bọc thép như mèo vờn chuột mà bơi quanh. Nó liên tục tìm kiếm những chỗ không chí mạng để tấn công và ăn thịt như thể nó đang muốn cá voi mẹ phải chứng kiến cơ thể mình bị ăn mà chết dần chết mòn trong đau đớn. Trương Nữ thấy cảnh tượng này cũng phải cảm thán, thật tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh việc giết hại cá voi mẹ không làm nó vui sướng nữa. Nó đưa mắt nhìn hướng cá voi con vừa bơi đi, chỉ thấy cá voi mẹ điên cuồng rít gào dùng toàn lực mà cắn lấy đuôi cá bọc thép. Nhưng việc này lại khiến cá bọc thép hưng phấn. Nó dùng lực quất đuôi thoát khỏi cá voi mẹ mà lao đi. Bạch Tượng thấy cảnh này thì thực không chịu được nữa. Con cá thối kia, mau đứng lại cho ta. Nói rồi Bạch Tượng mặc kệ chúng tôi mà lao đi. Lúc này tôi biết là chuyện này chúng tôi phải quản rồi. Chương 296, hợp sức chương 296, hợp sức chúng tôi thả Yết Yêu và Vân Nga xuống một chỗ rồi chúng tôi trực tiếp đuổi theo cá bọc thép. Rất nhanh tôi đã thấy Bạch Tượng đang ở trên cao mà dùng vòi quất xuống. Dù lực đạo của Bạch Tượng rất mạnh nhưng qua một tầng nước, lại đánh lên lớp bọc thép của con cá kia thì không để lại chút tổn thương nào. Con cá kia vẫn như một chiếc xe tăng mà đuổi theo chỗ cá voi con chạy trốn. Khô cốt Quang Long thì dùng âm hỏa đóng băng cả một vùng nước, nhưng với con cá bọc thép thì chẳng có tác dụng gì. Nó vẫn mạnh mẽ phá tan cản trở mà tiến lên. Trương Nữ thấy sự mạnh mẽ đó của con cá bọc thép thì cũng gấp gáp. Cô dùng trường tiên quất liên tiếp lên thân cá nhưng cô chỉ mạnh ở năng lực bị nguyền là hóa đá. Về cơ bản là chẳng có chút sát thương vật lý nào. Tôi dịch chuyển lên đầu Bạch Tượng âm thầm quan sát. Huyết Hưng thấy Trương Nữ gấp gáp thì cũng rút hoàn gươm trực tiếp chém xuống. Nhát chém này dốc toàn lực nhưng lại chỉ để lại chút thương tổn trên giáp sắt của nó. Nhưng chút vết thương đó lại kích thích sự tức giận của cá giáp sắt. Nó trực tiếp lặn xuống rồi như đạn pháo vụt lên trên. Bạch Tượng trở thành mục tiêu công kích nhưng vì quá bất ngờ nên không kịp né tránh, chỉ có thể tạo một lớp giáp xương phòng ngự. Tôi và Trương Nữ trực tiếp bị đánh bay ra xa. Cũng may Huyết Hưng nhanh chóng tới đón được Trương Nữ. Tôi lần nữa dịch chuyển lên người Bạch Tượng. Chúng tôi vội vã bay lên cao tránh trở thành mục tiêu công kích. Bạch Tượng thế mà khỏe mép đã xuất hiện chút máu đỏ. Đây chứng tỏ công kích của con cá kia vô cùng lớn. Nhưng việc làm Bạch Tượng bị thương cũng đã khiến chúng tôi tức giận. Tuy nhiên nhất thời chúng tôi vẫn không tìm thấy điểm yếu của nó. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi rất nhanh đưa ra phương án. Bạch Tượng, em lần nữa dụ nó lên bờ nhé. Quang Long, cậu nhắm thời gian thích hợp đóng băng mặt biển không cho nó trở về mặt nước. Huyết Hưng, việc còn lại là chúng ta sẽ vậy công nó. Tôi không tin chúng ta nhiều người vậy mà lại không đánh chết nó được. Được. Mọi người rất nhanh đồng ý. Bạch Tượng lần nữa lại gần công kích. Đúng như dự đoán, con cá giáp sắt lần nữa phi từ dưới nước lên. Ngay lúc này Quang Long hét lớn. Âm hỏa đông kết. Ngay lập tức, phía dưới con cá hóa thành biển băng vô cùng dày. Con cá kia lao lên nhưng bạch tượng nhanh chóng thu nhỏ rồi né tránh. Mất đi mục tiêu, con cá lập tức rơi xuống nhưng nhận ra mình đã rơi vào một nơi bị băng vây kín. Nó dùng đầu đập một cái thì băng lập tức có vết nứt. Nó vui mừng nhảy lên, toan phá băng chui xuống thì khi lần nữa chạm vào đã nhận ra nó đã hóa thành đá cứng. Trưng nữ lúc này đã đứng một bên dùng năng lực của mình hóa đá cả cái đấu trường băng. Con cá kia không đốc. Nó nhìn chằm chằm trưng nữ rồi từ các khe vậy phóng ra một luồng khí, trực tiếp trở thành động năng giúp nó lao tới. Bạch tượng lập tức nhảy ra cả lại. Nó hóa vòi thành búa mà trực tiếp đập vào đầu con cá khiến nó xoay vòng vòng. Khi con cá còn đang không phân biệt được đông tây thì Quang Long lập tức dùng âm hỏa đóng băng thân thể nó khiến nó tạm thời bất động. Huyết hương từ trên cao toàn lực dùng hoàn gươm chém xuống. Một tiếng ken thanh thúy vang lên nhưng chỉ để lại một vết thương nhỏ. Tôi ở ngoài của Vũ. Không sao, một kiếm không được thì hai kiếm không được thì ngàn kiếm. Mọi người hiểu được ý của tôi nên lại càng ra sức. Con cá dãy thoát băng phong của con Long, toan tìm vị trí để phá tường chui xuống nước. Đáng tiếc bạch tượng đã ghim con cá này rồi. Nó hóa lớn lao tới đánh bay con cá lên trời. Anh Huyết Hưng, chúng ta chơi bóng chuyền. Con cá bay lên lập tức bị âm hỏa thiếu đốt khiến nó không thể phản kháng mà khi bay lên cao, lại gặp công kích của Huyết Hưng đánh xuống dưới. Xuống dưới lại lần nữa bị cái búa biến đổi từ vòi của bạch tượng đánh lên trên. Cứ như vậy không biết qua bao lâu đã thấy một mảnh giáp sắt bị đánh nát. Phía sau là máu thịt mơ hồ. Nhận thấy cơ hội đã tới, Huyết Hưng bay lên cao rồi dùng tốc độ cực nhanh mà chĩa gươm lao xuống. Bạch tượng cũng hiểu nên đánh con cá đó bay thẳng lên trời. Cảm nhận được tử vong, con cá kia vùng vẫy đánh tan được khống chế của con Long. Nhưng tôi há lại để nó như ý, tôi dùng không gian đa chiều xung quanh con cá. Tuy không gian lực không mạnh nhưng đồ đạch trong đó theo không gian tuân ra lại tạo thành lực ép vô hình để ép. Trong giây nát đó thì Huyết Hưng đã tới nơi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang vọng, cơ thể con cá giáp sắt bị hoàn gươm xuyên qua rồi đánh bạo từ bên trong. Cơ thể nó nổ thành trăm mảnh trong sự vui mừng của chúng tôi. Bạch tượng vui mừng chạy tới tóm lấy cái đầu con cá giáp sắt. Ơ kìa, dậy đi, dậy mà nhảy nữa đi. Rồi nó đưa cái đầu ra sau lưng xì hơi một cách đắc ý, trưng nữ tiêu hao qua nhiều năng lượng, trực tiếp ngồi phải xuống. Huyết Hưng thấy vậy cũng mặc kệ mệt mỏi mà đi tới hỏi thăm. Khô cốt Quang Long lại tới lấy cái gì trong xác con cá? Tôi thì tranh thủ xem có để xuất đồ tốt gì không. Mẹ nó, vừa nãy dùng không gian đem bao đồ tuôn ra, giờ mà thu lại thiếu thì thiệt thòi lớn. Nửa ngày sau chúng tôi quay lại chỗ con tàu bị đánh nát. Trưng nữ thấy con tàu đã không còn thì thở dài. Giờ không có tàu thì chúng ta làm sao mà lên đường? Tôi cũng cảm thán. Ai, biết thế trước đó tôi thu thêm mấy con thuyền rồi. Cứ nghĩ ra biển sẽ không có gì quá nguy hiểm. Bạch tượng thì ngây thơ nói. Hay chúng ta bay đi. Khi nào cần nghỉ ngơi thì Quang Long tạo mặt băng là được. Tiết Tiêu nghe vậy thì vội cản lại. Không được đâu, chúng tôi tìm đường trên biển là dựa trên hải lưu và nhiều yếu tố. Nếu bay thôi thì rất dễ lạc đường. Vân Nga cũng thêm bảo. Không sai, bên cạnh đó hành trình này có những chỗ chỉ thuyền mới đi qua được. Thế này không được, thế kia không được, vậy chúng ta phải làm sao chứ? Quang Long tức giận mà cao gắt. Tôi thì nhún vai. Cùng lắm thì để Quang Long tạo thuyền băng rồi chúng ta dùng sức mà chèo thôi. Nghe vậy mọi người đều thở dài. Việc tạo thuyền băng sẽ tiêu hao rất lớn. Nếu lại gặp một con quái giáp sắt chắc chúng tôi chết. Ngay lúc này Hải Vân Nga vui mừng nói. Tôi có một cách. Cô ta đưa tay về hướng cá voi mẹ đã chết xa xa. Chúng tôi nhìn theo thì không biết từ bao giờ, con cá voi con đã quay về bên cạnh mà âu yếm với xác mẹ mình. Bạch tượng nhìn cảnh tượng cảm động nói. Ý cô là thịt cá voi rất ngon à? Ăn xong chúng ta chia hành lý rồi đi về phải không? Chương 297, Bạch Tuộc Khổng Lồ. Chương 297, Bạch Tuộc Khổng Lồ. Trưng nữ tức giận gõ vào đầu nó. Em suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Hải Vân Nga thì lắc đầu rồi bảo. Chúng tôi gọi cá voi là cá ông vì chúng rất tốt. Tôi sẽ đi tới nói chuyện với nó. Hy vọng nó đồng ý chở chúng ta đi. Nói rồi cô nhảy xuống nước bơi qua chỗ cá voi. Hai bên giao lưu cái gì mà chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng chít chít ép ép. Sau một lúc Vân Nga quay lại cùng con cá voi con. Cô nói. Nó cảm ơn mọi người vì giúp nó báo thù cho mẹ. Nó sẽ giúp chúng ta đi tới đảo Bản Xuân. Chúng tôi vui mừng vì vấn đề cứ vậy đã được giải quyết. Huyết Hưng lại gần xoa đầu con cá voi nói. Cảm ơn ngươi. Con cá voi như biết người đã giết chết cá giáp sắt là Huyết Hưng nên cọ cọ đầu lại như đang cảm ơn. Vậy là chúng tôi lần nữa lên lưng cá voi, tiếp tục cuộc hành trình. Vân Nga và Yết Tiêu thì ngồi trên đầu liên tục nói về con đường sẽ phải đi để tới đảo Vạn Xuân. Hai người họ đều yêu biển nên có rất nhiều chuyện để nói. Vậy là quanh tôi như có ba đôi phát cơm chó mỗi ngày. Dưới sự chỉ dẫn của Yết Tiêu và Vân Nga, chúng tôi rất nhanh tìm tới một nơi gọi là thác nước trên trời. Chúng tôi không hiểu sao lại có một dải đất mọc cao ở giữa biển mà nước bên trên chảy xuống như thác nước. Nó như một bức tường chắn ngang mọi con đường đi. Trương Nữ hỏi Vân Nga, có cách nào đi qua thác nước trên trời này không? Vân Nga lắc đầu. Thác nước này rất cao và con nước thì chảy ngược. Trừ phi có thể bay lên cao, nhưng ở đây lại là hải vực nên pháp tắc phi hành bị hạn chế rất nhiều. Vậy có cách nào không? Trương Nữ lại hỏi. Thấy vậy, Vân Nga mới cười cười. Tất nhiên là có rồi. Rồi cô lấy bản đồ ra chỉ vào một nơi. Ở dưới thác nước, chỗ này có một lối đi ngầm. Chỉ cần bơi qua đây thì chúng ta có thể đi qua. Nghe vậy chúng tôi đều cảm thấy thở phào. Quả nhiên có người cá dẫn đường ở trên biển là tốt nhất. Rất nhanh chúng tôi nhanh chóng đi tới vị trí thác nước được đánh dấu trên bản đồ. Vân Nga đi xuống thăm dò. Bên trên chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện thì chợt Vân Nga ngoi lên hô lớn. Mọi người cẩn thận. Mau rút lui. Lúc này chúng tôi thấy có mấy cánh tay đang đuổi theo Vân Nga. Huyết Hưng trực tiếp dùng gương quang chém đứt rồi kéo Vân Nga rời đi. Khi lùi tới nơi an toàn thì Trưng Nữ mới hỏi, có chuyện gì vậy? Những cái tay đó là sao? Vân Nga thở dốc rồi nói, đó là bạch tuộc ma thủ. Mỗi xúc tu của nó là vô số cái tay và đặc điểm đáng sợ là chém mãi không hết. Hiện nó đã chiếm lối thông đạo làm ổ rồi. Chúng ta muốn đi qua e là phải tiêu diệt nó. Chúng tôi nghe vậy thì vô cùng mệt mỏi nhưng rồi cũng cố gắng hỏi thêm thông tin về con bạch tuộc này. Theo truyền thuyết thì con bạch tuộc này vốn là sinh linh bị quỷ hóa. Thân nó có hình dạng người nhưng chân lại biến thành vô số xúc tu. Những xúc tu này lại có hình dạng phía đầu là những cái tay. Điều đáng sợ là những cái tay này sẽ có thể tái tạo khi bị chém đứt. Lượng xúc tu lại nhiều đến đáng sợ. Đó là lý do gần như không có sinh vật nào là đối thủ của nó. Nếu phải tiêu hao thì nó là vô địch. Nó về công kích thì những xúc tu kia có thể giết chết mọi con mồi. Thân xác của nó cũng khổng lồ tới mức đáng sợ. Nghe nói nó cao tới 50 mét, mỗi xúc tu đều lớn như cơ thể của một người trưởng thành. Trên những xúc tu ngoài tay còn có những con mắt khiến cho mọi con mồi nếu vô ý đi vào địa bàn của nó đều lành ít dữ nhiều. Sau khi nghe xong truyền thuyết về bạch tuộc ma thủ, chúng tôi trầm mặc rất lâu. Sau đó Trưng Nữ, Huyết Hưng rồi Bạch Tượng, Quang Long đều nhìn về phía tôi hỏi xem nên làm gì. Bạch Tượng mất nghiết nói, anh Đại Việt, anh là người nhiều mưu hèn kế bẩn nhất, anh cho ý kiến đi. Trong đầu tôi cũng có nghĩ ra câu chuyện thần thoại ở kiếp trước nhưng giờ phải làm sao vẫn cần tính toán thêm. Sau một hồi tôi đưa ra kế hoạch. Những cá xúc tu kia tuy nhiều nhưng từ công kích khi trước của Huyết Hưng thì nó không hề mạnh một chút nào. Huyết Hưng sẽ đảm nhận việc tấn công. Về chuyện chúng có thể mọc ra, tái sinh thì phải nhờ Quang Long thiêu đốt, đóng băng lại. Tuy nhiên nó ở dưới nước thành ra chúng ta không dễ động thủ nên vẫn kế hoạch cũ. Chúng ta phải nhờ Bạch Tượng kéo nó lên bờ. Tuy nhiên đối thủ lần này có số lượng xúc tu không ít nên cũng cần sự hỗ trợ bên ngoài khi cần thiết. Sau khi mọi người bàn bạc thêm chi tiết thì họ cũng rất nhanh đồng tình với kế hoạch đại khái của tôi. Chúng tôi chuẩn bị một chút rồi lần nữa để Bạch Tượng bay tới. Bạch Tượng chọn một chỗ đứng chắc chắn trên thác nước đã được Trưng Nữ tạo ra rồi bắt đầu vươn vòi to, dài xuống nước. Quả nhiên những xúc tu của Bạch Tuộc ma thủ lập tức cuốn lấy. Bạch Tượng vui mừng. Mọi người ơi, em câu được Bạch Tuộc rồi. Nhìn em kéo nó lên nè. Rồi Bạch Tượng ra sức kéo lên. Nhưng sức mạnh của Bạch Tuộc ma thủ cũng không yếu chút nào. Những cái tay bị kéo ra khỏi mặt nước thì không sao kéo lên nữa. Thậm chí Bạch Tượng còn có dấu hiệu bị kéo ngược. Nó sợ hãi kêu gào. Ôi, ôi, anh chị ơi, cứu voi với. Tôi lập tức ra lệnh cho Huyết Hưng. Cậu đi chém bớt xúc tu đi. Đừng cho nó thấy chúng ta quá mạnh mẽ mà không mắc bẫy. Huyết Hưng nghe xong thì lập tức bay ra rồi vung gươm chém bớt vài cái xúc tu. Quả nhiên sau đó Bạch Tượng lại có thể kéo bình thường. Nhưng ngay lúc này, trên những xúc tu kia mọc ra vài con mắt. Thấy con mồi béo là Bạch Tượng thì từ dưới nước hàng trăm xúc tu khác lao ra. Mấu chốt là cơ thể của nó vẫn dưới mặt nước nên chúng tôi vẫn không dám động thủ. Ở đó chỉ có Huyết Hưng đang cố gắng ngăn cản vài cái tay. Bạch Tượng cũng đội hóa lớn thêm, mặc giáp xương để phòng ngự rồi lại ra sức kéo. Hai bên giằng co hồi lâu khiến có con bạch tuộc ma thủ cũng mất kiên nhẫn. Nó trực tiếp ngoi lên khỏi mặt nước. Quả nhiên là thân người nhưng phần dưới được tạo bởi vô số xúc tu. Một con quái vật cao tới 50 mét khiến chúng tôi tự thấy mình nhỏ bé vô cùng. Chương 298, vây giết những cái xúc tu vù vù lao về phía Bạch Tượng toan bắt lấy con bé. Tôi cũng biết thời cơ đã tới liền phát lệnh. Hành động. Lập tức Huyết Hưng nhanh như gió lao xuống dưới chém đứt những cái xúc tu đang chống đỡ cơ thể của bạch tuộc ma thủ. Quang Long đóng băng mặt nước thành một chiến trường rồi Trưng Nữ lại hóa đá nó. Những cái xúc tu bị chém đứt rất nhanh lại mọc ra nhưng giờ tất cả đã ở trên mặt đá mà không thể tiếp xúc với nước. Những cái xúc tu bay về phía Bạch Tượng khiến con bé sợ hãi. Chúng tôi chỉ thấy những xúc tu đó cuốn chặt rồi bóp nát giáp xương của Bạch Tượng một cách dễ dàng. Nhưng trải qua thời gian dài ở cạnh nhau, chúng tôi biết đó chỉ là chiêu ve sầu thoát xác. Quả nhiên Bạch Tượng đã hóa nhỏ điên cuồng bay về phía chúng tôi. Thứ ở lại chỉ là khung xương rỗng. Nhưng trên những xúc tu lại mở ra những con mắt. Sau khi xác định chỗ Bạch Tượng chạy trốn thì lại bắt đầu truy đuổi. Mặc dù Bạch Tượng đã kịch liệt né tránh nhưng vẫn bị một cái xúc tu bám vào. Những cái xúc tu này vô cùng dính. Chỉ chạm vào một cái, nó trực tiếp kéo và cuộn Bạch Tượng vào toan siết chặt. Cũng may Bạch Tượng kịp thời tạo giáp và sử dụng cốt thích xé tan cái xúc tu đó. Sau đó Bạch Tượng lại tiếp tục chạy trốn không quên cảnh báo chúng tôi. Mọi người đừng để những cái xúc tu này chạm vào. Nếu không sẽ bị dính như keo chó đó. Lúc này Huyết Hưng và Quang Long đang song hành với nhau. Một người chém đứt một người thiêu đốt. Những cái xúc tu kia liên tục bị chém rụng. Con bạch tuộc ma thủ cũng nhận ra những cái xúc tu bị chém giờ không thể phục hồi, liền điều động tất cả xúc tu vây giết hai người họ. Lượng xúc tu khổng lồ khiến họ không kịp ứng phó mà bị vây chặt. Cũng may lúc này Bạch Tượng đã ổn định lại. Thấy Quang Long gặp nguy hiểm thì trực tiếp bộc phát. Thần tượng xung kích. Chẳng biết con bé học được gì từ con cá giáp sắt mà nó biến hóa giáp xương thành một cái mũi nhọn, cứ thế mà lao đi cực nhanh. Chỉ thấy đám xúc tu đã vây đám người Huyết Hưng, Quang Long lập tức bị đánh thủng một cái lỗ. Nhân lúc đó Huyết Hưng và Quang Long bay ra ngoài thoát khỏi bao vây rồi lại lần nữa hủy diệt các xúc tu. Con bạch tuộc nhận thấy không làm gì được chúng tôi thì vô cùng tức giận. Nó điên cuồng vung những cái xúc tu đập đám Quang Long như đập ruồi nhưng không có nhiều tác dụng. Bạch Tượng sau khi thành công giải cứu thì lại lần nữa hóa nhỏ trốn một bên quan sát. Ở bên trong Quang Long và Huyết Hưng điên cuồng chém xúc tu như chém hoa quả. Con bạch tuộc ma thủ tức giận gào thét. Chỉ thấy các xúc tu lại đang hợp lại với nhau. Những cái xúc tu hợp lại thành một cái phế ước. Chỉ thấy ở lòng bàn tay của những cái tay của bạch tuộc xuất hiện những cái lỗ. Sau đó một lực hút cực mạnh kéo mọi vật vào trong. Nguyên lý của xúc tu bám dính thì tôi biết nhưng cách hút này đã ở một đẳng cấp khác. Chỉ thấy đám Quang Long nhanh chóng bị hút vào. Dù họ cố gắng làm gì đều không thể thoát ra. Thậm chí công kích cũng bị những cái tay khác chặn lại. Bạch Tượng muốn lần nữa dùng thân thể bọc xương đâm xuyên thì bị những cái tay khác chặn đứng. Những cái tay kia cứng rắn vô cùng chứ không hề mềm mại và yếu đuối như phần thân xúc tu. Rất nhanh Bạch Tượng đã bị cản lại đành phải trốn chạy. Thấy đám huyết hưng, Quang Long gặp phải nguy hiểm. Tôi dịch chuyển xung quanh quan sát và nhận ra nơi thoát ra của khí. Đã trải qua thời hiện đại nên tôi cũng đoán được nguyên lý hoạt động của máy hút này. Lập tức mặc kệ hết thảy, tôi đem những thứ linh tinh nhét vào đó. Quả nhiên bị mít đầu ra thì lực hút cũng giảm bớt. Huyết Hưng và Quang Long đang đứng trước những cái tay cũng lập tức phản công. Huyết Hưng xoay người bay ra sau, một gươm chém đứt toàn bộ các xúc tu đang dung hợp với nhau. Mà Quang Long cũng ngay lập tức thiêu đốt. Chỉ nghe con bạch tuộc ma thủ lần nữa gào giống đau đớn. Sau đó nó tiếp tục phát động kỹ năng để tấn công chúng tôi. Lần này chúng tôi cảm nhận được một áp lực vô hình bao phủ mà không rõ nguyên nhân. Sau đó những cái xúc tu mà chúng tôi chém bắt đầu bay lên. Con bạch tuộc kia tự động xoay tròn những cánh tay kéo theo lực hút khổng lồ. Nó vô hình tạo thành một lốc xoáy cực mạnh. Lốc xoáy này ở dưới nước sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng trên bờ chỉ có thể cuốn bay các cái xúc tu bị chém rụng. Tưởng chừng đó chỉ là một kỹ năng vô dụng thì những cái xung tu đã bị chém lại bị gió cuốn mà bám vào thân của đám huyết hưng. Bạch Tượng ở xa xa nhìn thấy thì vội nói: "Cẩn thận đừng để những cái xúc tu kia bám vào." Nhưng đã muộn. Những cái xúc tu kia như vô tình mà cố ý bám chặt lấy hai người huyết hưng và con long. Càng bám càng nhiều khiến họ không sao thoát ra được. Nhận thấy không ổn, đại não tôi cấp tốc chuyển động. Rất nhanh tôi dùng không gian lực bên trên người họ mà bắt đầu đổ chất nhờn đã thu thập được trước đây. Trương nữ cũng dùng trường tiên hóa đá những cái xúc tu để chúng không thể bay nữa. Dưới sự hỗ trợ của chất nhờn thì hai người Quang Long và Huyết Hưng rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi cơn lốc. Họ nhìn tôi mà mắng: "Này, đại biệt, ngươi đổ gì lên người chúng ta vậy?" Tôi cười khì khì: "Là dâu cá của con cá giáp sắt ấy. Trước ta muốn dùng nó để nấu ăn cơ mà thối quá, nhưng nó vẫn có thể dùng để đốt cháy. Cơ mà ta là đang giúp hai người thoát thân. Các người đúng là ăn cháo đá bát, lấy oán báo ân mà." Biết tôi nói có đạo lý, họ không thể phản bác nhưng vẫn hậm hực. Sau một hồi thì lốc xoáy cũng dừng. Con bạch tuộc ma thủ rít gào tức giận vì quá nữa xúc tu của nó đã bị chém đứt và thiêu đốt. Kỳ thực nó cũng có thể chém đứt phần bị đốt để mọc ra xúc tu mới nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Với thông qua chiến đấu, cũng có thể thấy số lượng không bù được chất lượng. Nó bắt đầu tìm đường trốn chạy. Những cái xúc tu như hóa thành chân nâng thân thể nó lên rồi liên tục bỏ đi. Trưng nữ thấy vậy gấp gáp: "Đừng để nó chạy." Lập tức Bạch Tượng vươn vòi kéo con bạch tuộc ma thủ lại. Huyết Hưng và Quang Long cũng đã nhanh chóng lao tới mà chém những cái xúc tu kia đi. Chúng tôi cũng gấp gáp đuổi theo. Chương 299, bị lừa. Chương 299, bị lừa. Chợt những cái mắt trên thân con bạch tuộc đồng loạt mở ra. Cả không gian như bị đông cứng. Cơ thể đám Bạch Tượng, Quang Long, Huyết Hưng không sao cử động được. Chỉ thiếu có một chút nữa là sẽ tới biên giới của đấu trường do Quang Long và Trưng Nữ tạo ra. Một khi nó xuống nước thì chúng tôi e là không phải đối thủ. Tôi nhanh chóng sử dụng hết toàn bộ không gian đa chiều. Từ trong tu la đàn phóng ra vô số thứ đập vào mấy con mắt đang trợn trừng. Có bột đất, có axit, có bột bướm độc và nhiều thứ trên đường đi tôi thu thập được. Trong chốc nát chỉ thấy con bạch tuộc ma thủ rít gào rẽ rủa như địa phải bôi, mà cũng lúc đó khống chế bị giải trừ. Quang Long dùng hỏa diễm đóng băng toàn bộ những xúc tu đang còn hoạt động. Bạch Tượng cũng tới dùng cốt giáp để khống chế hành động của bạch tuộc. Huyết Hưng bay lên cao lần nữa sử dụng sức mạnh của hoàng gương. Một chạm chém xuống đã chia tôi cơ thể con bạch tuộc ma thủ. Chỉ thấy dư lực như chia đôi biển lớn và cả bầu trời. Bạch Tượng lần nữa cười lớn múa may: "Ha ha, cuối cùng đã giết được con bạch tuộc ngu ngốc này rồi. Đáng tiếc đầu không còn để xì hơi." Quang Long vẫn như mọi khi đi tìm kiếm cái gì đó. Lần này Huyết Hưng có vẻ đã kiệt sức rơi từ trên cao xuống. Chỉ thấy Trưng Nữ dùng trường tiên kéo hắn vào lòng mình mà ôm. Một hình ảnh gai mắt xuất hiện, một nam nhân cao lớn nằm trong lồng ngực của một cô gái. Chỉ thiếu đấm đấm vài cái kêu đáng ghét nữa thôi. Tôi cũng nhanh chóng tìm kiếm vài thứ có tác dụng mà cất giữ. Nhiều khi tôi nghĩ mình giống mấy bà đồng nát, khi mà cái gì cũng nhặt để sử dụng. Dù sao có không gian lớn là một lợi thế mà. Một lúc sau thì cá voi chở Vân Nga và Yết Kiêu tới. Thấy chúng tôi đã giải quyết xong thì Vân Nga vui mừng: "Các người thành công rồi." Tôi nhún vai: "Phải." Chỉ thấy Vân Nga trực tiếp không người tạ lễ: "Thực lòng xin lỗi, kỳ thực tôi đã lừa mọi người. Tộc người cá chúng tôi vốn là người dẫn đường cho những người có trái tim thuần khiết đến đảo Vạn Xuân và ngăn cản những kẻ xấu xa muốn tới đó quấy rối. Nhưng vài trăm năm trước, đường đi đã bị con bạch tuộc ma thủ này ngăn cản. Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng đều không thể giết chết nó. Từ tin tức mà một nhà tiên tri của tộc chúng tôi nói, sẽ có một nhóm chủng tộc khác từ ngoại giới sẽ tiến vào giúp chúng tôi giết chết nó. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, không ai còn tin tưởng việc này. Thậm chí dưới sự cung phụng của chúng tôi mà không ít ngoại tộc đã làm điều xấu song không thể giải quyết bạch tuộc ma thủ. Từ đó mà khiến cho tộc người cá sinh ra nhiều ác cảm với các tộc khác. Chỉ có số ít như chúng tôi vẫn còn duy trì lời giáo huấn của tổ tiên. Chỉ có điều chúng tôi cũng sẽ không cung phụng mà là lừa các chủng tộc khác đi tới nơi này." Nghe mình bị lừa thì Bạch Tượng tức giận: "Cô dám lừa voi?" Nói rồi nó hoa lớn chạy tới định dẫm lên người Vân Nga. Trưng nữ vội vã ngăn cản: "Mau dừng chân." Tiết Yêu cũng vội chạy tới, lấy thân mình che cho Vân Nga. Bạch Tượng kỳ thực chỉ muốn dọa Vân Nga nên nhanh chóng thu chân lại nhìn Quang Long: "Hu hu, em bị người ta lừa dối. Anh phải chịu trách nhiệm với em." Quang Long nghe xong trực tiếp ngã quỵ không nói lên lời. Nếu có thể hắn sẽ nói: "Cái quỷ gì vậy? Sao cái gì ta cũng phải chịu trách nhiệm với em?" Tôi nhìn Vân Nga và Yết Kiêu thở dài: "Chuyện qua rồi cho nó qua đi. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tới đảo Vạn Xuân. Chúng tôi còn phải nhanh chóng quay lại giải lời nguyền cho gia đình Trưng Nữ nữa." Trưng Nữ cũng cười cười không để bụng: "Phải đó, quan trọng là chúng ta đều không sao. Cùng nhau đi tới đảo Vạn Xuân thôi. Vân Nga lau vội ít nước mắt rồi nói. Cảm ơn mọi người. Để tiến vào đảo Vạn Xuân, chúng ta còn cần thông qua thử thách cuối cùng nữa. Trương Nữ nghe thế thì gấp gáp. Không biết là thử thách gì? Vân Nga liền nói. Đó là tìm đồng vàng ở đáy biển. Khi đi qua con đường ở thác nước trên trời chúng ta sẽ tới một vùng biển lớn. Chỉ có tìm được đồng vàng dưới đáy biển, chúng ta mới có thể tiến vào đảo Vạn Xuân. Nếu không tìm được thì chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài thôi. Nghe vậy chúng tôi cũng rất háo hức. Bạch Tượng trực tiếp nói. Vậy chúng ta đi thôi. Tìm áo vật là nghề của voi đó. Rồi nó trực tiếp nhảy xuống biển. Nhưng chẳng bao lâu đã thấy nó vùng vẫy gào thét. Cứu em ơi, em không biết bơi. Chúng tôi lại phải mất công kéo nó lên. Vân Nga đưa chúng tôi mỗi người một viên ngọc trai to bằng cái chén. Mọi người cầm viên ngọc trai này đi. Nó có thể tạo một cái bong bóng quanh cơ thể giúp mọi người có thể ở dưới nước mà không bị ngạt. Nó sẽ không ảnh hưởng hành động của mọi người. Vậy là chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lên đường. Rất nhanh chúng tôi đã đều xuống dưới biển, bơi vào trong con đường dưới đáy thác nước trên trời. Ở đây là một hang động rất lớn. Bên trong có rất nhiều sinh vật phát sáng tạo ra một khung cảnh như trời sao ở dưới biển. Mặc dù hơi tối nhưng chúng tôi cũng không quá lo lắng sẽ có sinh vật mạnh mẽ nào đó sẽ lao ra tấn công. Có Huyết Hưng dùng thiên phú quan sát của mình đi trước thăm dò nên rất yên tâm. Đi qua hang động chúng tôi đã tới được một vùng biển đông. Ở đây có rất nhiều san hô đủ màu sắc, các loại cá không lớn lại sắc sỡ làm chúng tôi vui vẻ. Chúng tôi cũng thấy mấy con rùa, sao biển và cả cua vô cùng thú vị. Bạch Tượng là vui nhất. Nó liên tục bơi đi thăm thú khắp nơi. Chợt con bé hô lớn. Hơ hơ, bắt được tiền đứa nào đánh rơi nè. Con bé đưa một đồng tiền lên quét quang. Trong giây nát đó, cơ thể nó dường như mờ nhạt rồi biến mất. Tôi có thể cảm nhận được dao động không gian ở đó. Những người khác thì tỏ ra lo lắng. Vân Nga liền trấn an mọi người. Yên tâm đi, con bé đó tới đảo Vạn Xuân rồi. Mọi người không cần lo lắng đâu. Chúng tôi cũng nhận ra điều đó, vội vã bỏ chuyện ngắm cảnh sang một bên mà đi tìm vàng. Cơ mà việc này quá khó. Nó giống như mỏ kim đáy biển mà vật muốn kiếm thì càng tìm càng ẩn bậy. Chương 300, đảo Vạn Xuân chương 300, đảo Vạn Xuân chợt tôi nhớ lại những bộ phim tiếp trước, tôi thử hời hợt ngắm cảnh. Quả nhiên thấy một đồng vàng, tôi giả vờ không thấy rồi chuyên tâm tìm kiếm. Kết quả khi nhìn lại thì lại không thấy. Hiểu được nguyên lý tôi vội nói. Mọi người đừng cố tìm kiếm. Dùng tâm tình thoải mái và thả lỏng sẽ tự thấy. Kỳ thực việc thả lỏng này khiến cho những bí mật sâu kín trong lòng mỗi người bị tộc tiên xem thấu. Ai được quyền lên đảo thì đồng vàng sẽ xuất hiện trước mặt họ. Quả nhiên rất nhanh chúng tôi đã lấy được những đồng vàng vào cửa. Đầu tiên là Trương Nữ, sau đó là Vân Nga rồi Yết Yêu. Cuối cùng là Huyết Hưng. Chỉ còn lại tôi và Quang Long là không sao tìm được. Rõ ràng trước đó tôi đã thấy mà sao giờ không có. Mặc dù phiền muộn nhưng tôi cố gắng để tâm thần yên tĩnh. Quang Long thì thở dài như biết mình không có khả năng. Đại Việt, ngươi không cần bỏ ta. Ngươi vào trước đi. Trước đó ngươi biết cách chắc hắn đã thấy rồi. Tôi cười khổ. Tôi không có a nếu tôi biết vì sao thì tốt rồi. Quang Long lại than thở. Có lẽ ngày xưa tôi làm nhiều việc xấu nên giờ ông trời không cho tôi đạt được ước nguyện. Nói rồi hắn tìm một mỏm đá nằm gần ra đó. Chợt hắn đưa tay xuống mông sờ sờ cái gì đó. Cầm lên thì chính là một đồng vàng. Nhìn thấy người cuối cùng tiến vào đảo Vạn Xuân tôi khóc không ra nước mắt. Phải chăng trước đó vì tôi nói ra bí mật khiến cho không sao tiến vào nữa. Tôi mặc kệ, không cho tôi vào tôi cứ vào. Dù sao tôi cũng là yêu tình, chỉ là không gian đạo thôi mà. Tôi sẽ tìm ra điểm đột phá. Nghĩ thông suốt, tôi vừa bơi vừa cảm nhận dao động không gian ở nơi đây. Mất một ngày một đêm, trong lúc lơ đãng, tôi tìm ra điểm đột phá. Có một khe hở không gian xuất hiện, tôi mặc kệ nó dẫn tới đâu trực tiếp dùng không gian thông đạo tiến vào. Vừa tiến vào tôi đã thấy một bàn ăn rất ngon. Trên đó là đám người Bạch Tượng đang ngồi và một vài tiên tộc bay quanh. Cơ thể họ nhỏ bé như những con chim nhỏ thôi. Họ đang ngồi dưới một cái cây vô cùng lớn. Nhìn kỹ thì đó là một thụ thần gián mua. Xung quanh là cây cỏ xanh mướt trải dài, bầu trời thì trong xanh không một áng mây nhưng không hề có nắng gắt. Những cơn gió biển thổi mát lộng. Xa xa lại là những loài hoa đủ màu sắc. Những con côn trùng đua nhau bay lượn. Cũng có một con suối vắt ngang. Bên trong vô số loài cá đang tung tăng bơi múa. Nói đây là thiên đường quả thật không sai. Nhìn thấy tôi tiến vào Bạch Tượng trầm trọng. Anh trai thối sao lại vào được rồi? Anh ta xấu xa lắm mà. Rồi nó lẻ lưỡi về phía tôi. Vân Nga cũng được bao bọc trong một bong bóng nước có thể bay khiến cô bé không lo khi ở trên cạn. Mọi người đang vui vẻ ăn uống. Thấy vậy tôi hơi bối rối. Chỉ thấy một tiên tộc có hình dáng bà lão với đôi cánh chuồn mỉm cười, với tay. Mau vào đây ăn đi. Rồi bà tay phẩy tay. Một cái đĩa và dao từ đâu chạy tới. Trên thân chúng cũng có mắt miệng như nhân tính hóa. Một cái ghế cao cũng tự động chạy ra. Mời khách nhân dùng nữa. Là người sống hai kiếp, tôi chỉ có chút sững sờ chứ không quá kinh ngạc. Rất nhanh tôi đã gia nhập bữa tiệc. Chúng tôi rất nhanh đã đánh chén xong. Lúc này những bát, đĩa, xong, nồi tự mọc chân rời đi. Rồi lại một bàn trà tự động đi tới. Chúng tôi ngồi vào bàn trà, lúc này bà tiên kia mới mở lời. Không biết điều ước của các vị là gì nhỉ? Tiết Tiêu nhanh chóng mở đầu. Tôi muốn xin thuốc chữa bệnh cho mẹ. Ánh mặt hắn vừa kích động vừa chờ đợi. Vị tiên kia nhìn hắn đầy tán thưởng rồi phất tay. Một viên thuốc bay tới trước mặt Tiết Tiêu. Đây là phần quà cho sự hiếu thuận của ngươi. Tiết Tiêu vội vã quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ tiên chủ, đa tạ tiên chủ. Tiếp sau đó là Vân Nga bước lên. Cô bé ấp úng. Ta muốn có một đôi chân để sống như con người. Vị tiên kia cười cười rồi nói. Có thể nhưng cần đổi một thứ. Vân Nga không ngần ngại hỏi ngay. Là cái gì ạ? Bà tiên cười hiền. để đổi lấy đôi chân thì ta cần giọng hát của cô. Vân Nga tỏ vẻ do dự. Phải biết giọng hát của tộc người cá chính là sắc đẹp của họ. Tộc người cá không phân biệt xấu đẹp qua nhan sắc mà qua giọng hát. Cũng như tộc người lùn thì đẹp hay xấu thì dựa trên sức mạnh vậy. Nhưng rồi Vân Nga lại chẳng quan tâm mà nhanh chóng đồng ý ngay. Tôi đồng ý, chỉ cần có thể đi lại và khám phá những thứ đẹp đẽ ngoài kia thì tôi không quan tâm. Được thôi, ước nguyện của ngươi sẽ được đáp ứng. Đây là phần quà cho sự tốt bụng của ngươi. Nói rồi bà tiên vung tay. Cái đuôi của người cá lập tức biến thành cặp chân trắng ngần. Bong bóng nước cũng vỡ tan. Vân Nga trực tiếp ngã trên mặt đất, khó khăn mà thích nghi với đôi chân mới có được. Tiết Kiêu thấy vậy thì đi tới đỡ lấy cô ấy, nhẹ nhàng nói. Để anh giúp em. Cảm ơn anh. Lúc này âm thanh của Vân Nga đã âm trầm hơn rất nhiều, như thể nó chỉ có thể dùng để giao tiếp. Với một kẻ hát như mèo gào như tôi thì chẳng có quan trọng mấy cái giọng hát kia cho lắm. Nhưng là một con người thì giọng của Vân Nga giờ mới gọi là bình thường. Tiếp theo đến lượt Trưng Nữ. Cô nhìn về bà tiên đây mong chờ. Tôi muốn được giải lời nguyền, bà tiên nhìn Trưng Nữ rồi cười. Ta biết câu chuyện của cô. Ta không thể giải lời nguyền nhưng có thể giúp cô khống chế sức mạnh hóa đá của mình. Có được sức mạnh này cô có thể hóa giải lời nguyền cho người nhà. Tuy nhiên có một điều kiện. Nghe vậy thì Trưng Nữ kích động nói. Điều kiện gì? Đơn giản thôi, cô cần công khai thân phận, kêu gọi các phù thủy chống lại cuộc chiến chủng tộc. Chúng tôi nghe bà tiên kia nói thế thì đều khó hiểu. Trưng Nữ cũng không rõ ràng tình hình hỏi. Trận chiến gì? Lúc này thụ thần ở đằng sau mới mở mắt nói. Mọi chuyện rất dài dòng nhưng có thể vắn tắt như sau. Mọi chủng tộc đều có người tốt, kẻ xấu. Những kẻ xấu luôn tìm cách có được sức mạnh và khi chúng chết đi sẽ chuyển sinh thành tộc quái. Bên cạnh tộc quái sẽ có tộc quỷ luôn trà trộn giữa các tộc để khơi gợi dục vọng các tộc. Hiện tộc quỷ đã phá vỡ được mối liên kết giữa các tộc khiến cho các tộc suy yếu. Chương 301, sự thật chương 301, sự thật tộc quái cũng đã nhân cơ hội đánh sâu vào trong lục địa. Giờ các tộc đang hình thành liên minh để chống lại, nhưng lực lượng quả thực quá mỏng manh. Rất nhiều tộc nhân đã chán nản, mệt mỏi, bất mãn mà quy ẩn không tham gia cuộc chiến. Tôi cần những người dẫn đầu các tộc lên tiếng để các tộc hợp lực chống lại tộc quái. Nghe vậy tôi nhớ lại từng chuyện đã xảy ra. Nhân tộc bị mê hoặc bởi tiền bạc, tộc người lùn tham lam, tộc tinh linh thì khao khát quyền lực, tộc người sói và ma cả rồng thì bị dục vọng khống chế, tộc người chim thì kiêu ngạo, tộc người khổng lồ thì tham ăn mà tộc người cá thì đố kỵ. Những điều này đều phá vỡ các quy tắc của các tộc khiến thực lực họ suy giảm hoặc bị hạn chế, nhưng có điều tôi vẫn không hiểu. Tôi vội hỏi, mục đích của tộc quái là gì? Vị thần thụ vuốt râu nói, bọn chúng muốn sử dụng đá ước để gia tăng thực lực nhằm phi thăng tiên giới. Mỗi chủng tộc đều có một viên đá ước cho mình. Nhân tộc có đá ước kim hệ thể hiện cho sự liên kết. Tộc người lùn có đá ước hỏa hệ thể hiện cho sức mạnh. Tộc người sói có đá ước bóng tối. Tộc tinh linh có đá ước mộc hệ. Tộc người chim có đá ước quang hệ. Tộc người khổng lồ thì có đá ước thổ hệ. Tộc người cá cũng có đá ước thủy hệ. Tổng cộng có 7 viên đá ước. Khi có đủ 7 viên đá ước mà tới được tế đàn ở dãy núi U Minh có thể đem đá gắn tới cột đá ở nơi đó. Thông qua 7 viên đá ước có thể thực hiện ước muốn của chủ nhân. Theo ta biết thì bọn chúng đã âm thầm thu được 6 viên đá ước, chỉ thiếu viên thủy thuộc tính của tộc người cá. Nếu chúng gom đủ 7 viên đá ước thì sẽ dùng điều ước lớn nhất là tăng thực lực. Mà khi điều ước được thực hiện thì nó sẽ rút sạch sinh cơ của các vùng đất sống của các tộc. Điều đó tương đương với sự diệt vong của các tộc. Nghe vậy chúng tôi đều sợ hãi. Trưng Nữ lại cau mày dò hỏi. Vậy chúng tôi có thể làm được gì chứ? Thần thụ cười nói. Thực ra mọi người đã làm rất nhiều. Thông qua hành trình đi qua các vùng đất, các vị đã khiến các chủng tộc nhận ra vấn đề của mình. Hiện các tộc đều đã ổn định và thống nhất. Có điều thực lực của họ đại thương nên nhiều người không nguyện ý tham chiến. Tôi cần các vị xuất hiện và nói rõ được, mất. Kêu gọi cường giả của các tộc tham chiến. Chỉ có như vậy chúng ta mới có hy vọng chiến thắng. Tôi nghe xong thì tò mò. Vậy tình hình bây giờ sao rồi? Thần thụ thở dài. Tộc quái đã đi qua vực Hải Vân. Rất nhanh chúng sẽ đi tới chiến trường Thăng Long. Ở đây chúng sẽ bị ngăn cản một khoảng thời gian. Các chủng tộc biết không thể đơn độc đấu lại nên đã hẹn nhau hợp quân ở bên kia chiến trường Thăng Long rồi. Tôi nghe vậy thì thở dài. Như vậy chúng tôi có thể giúp được gì chứ? Dù có quay về e là cũng không kịp. Thần thụ cười. Yên tâm đi, không phải chỉ yêu tinh tộc biết thuật không gian đâu. Thần thụ chúng ta cũng làm được. Ông ta cái mũi nhấc cao tỏ vẻ tự đắc. Bà tiên thấy vậy vội giải thích. Kỳ thực thần thụ thái tổ đây cũng đã lĩnh ngộ được không gian đại đạo. Ông ấy có thể dịch chuyển các vị tới nơi kịp thời. Tôi nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Trưng Nữ cũng hiểu rõ vấn đề vội đáp ứng. Được, tôi sẽ công khai thân phận công chúa nhân tộc kêu gọi các phù thủy nhân tộc tham chiến. Hy vọng có thể giúp các tộc giành lấy chiến thắng. Nghe vậy chúng tôi đều khá sửng sốt. Không ngờ Trưng Nữ lại có thân phận này. Sau khi Trưng Nữ đáp ứng thì cũng là lúc chúng tôi được thực hiện ước nguyện. Bạch Tượng vội chen lên. Ta muốn nước, ta muốn nước. Bà tiên kia cười hiền. Người muốn nước cái gì? Bạch Tượng gãi đầu. Ta không biết. Trưng Nữ vội nói thay. Có một người bạn nhờ chúng tôi giúp cô bé khôi phục ký ức và thân thể. Bà xem có thể. Bà tiên vội thở dài, lắc đầu. Kỳ thực con bé vốn đã chết. Cha mẹ con bé tạo cho nó một thân xác mới để nó tiếp tục sống. Cũng đồng thời giúp nó quên đi những ký ức đau khổ. Ta không thể đảo ngược quá trình và cũng không hy vọng mọi người làm điều đó. Ngược lại ta có thể giúp con bé lĩnh hội khả năng hóa hình. Hy vọng cuộc sống của nó sẽ tốt hơn. Trưng Nữ nghĩ một hồi thì đồng ý giờ bắt con bé nhớ lại những ký ức đau buồn thì quá tàn nhẫn. Để con bé cứ vui cười như này sẽ tốt hơn. Bà tiên vung tay một cái thì Bạch Tượng như học được cái gì đó. Nó quay ra nhìn Trưng Nữ cười khì khì rồi bắt đầu biến hình. Rất nhanh nó hóa thành Trưng Nữ nhưng lại chỉ mặc mỗi đồ lót. Mọi người thấy em có đẹp không? Thấy vậy Trưng nữ đỏ mặt vội chạy lại che chắn, tất cả không được nhìn. Sau đó hai người nhanh chóng kéo nhau tới sau thần thụ. Tôi lau vội ít nước miếng, Huyết Hưng thì đưa mắt lườm tôi như muốn động thủ vậy. Tôi bội cười cầu hòa. Mọi người tiếp tục ước nguyện thôi hì hì. Thấy vậy thì Huyết Hưng mới thôi. Tiếp theo là Huyết Hưng tiến tới. Hắn cúi người thể hiện sự cung kính. Tôi muốn chấm dứt sự bất tử. Ba tiên nhìn hắn lắc đầu. Kỳ thật ngươi không cần ta để giải lời nguyện. Lời nguyện đó khởi nguồn từ sự ích kỷ. Chỉ cần ngươi tìm được một người con gái khiến ngươi yêu thương, nguyện hy sinh mọi thứ vì cô ấy rồi cùng cô ấy kết hôn, sinh con. Khi đó hai người sẽ là bất tử, nhưng khi đứa con được sinh ra thì ngươi và vợ sẽ chỉ sống được thêm 100 năm. Thay vào đó ta có thể bàn cho ngươi thoát khỏi trói buộc sợ ánh sáng mặt trời cùng với việc có thể tâm gương hợp nhất. Hy vọng như vậy có thể giúp ngươi cảm thấy tự do hơn. Điều kiện của sức mạnh này là ngươi cần giúp cô bé kia chống lại tộc quái. Nghe vậy Huyết Hưng vô cùng vui mừng nội vã nói cảm ơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau thụ thần như có một nút thắt đã được gỡ bỏ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn nở nụ cười vui vẻ không ngược gạo. Đến lượt Khô Cốt Quang Trung Long, hắn gãi đầu nhìn bà tiên. Bà ta lắc đầu với hắn cười khổ. Ai, vài trăm năm trước ngươi bị phong lừng lẫy, giờ chỉ còn lại cái linh hồn và một bộ xương đi mượn. Sao, giờ ngươi muốn cái gì? Có muốn sức mạnh nữa không? Quang Long đội xua tay. Tôi giờ đã biết rõ đại đạo rồi, không còn ham muốn với những ngoại lực từ bên ngoài. Nếu muốn sức mạnh sẽ tự mình tu thành. Tôi chỉ muốn tiên chủ giúp tôi khôi phục một cái thể xác. Chứ bộ xương này quá nhiều hạn chế, không phù hợp với đạo của tôi. Chương 302, kêu gọi chương 302, kêu gọi bà tiên gật đầu rồi nói. Để có thân thể mới thì phải có vật để tạo thành. Cái này sẽ không dễ kiếm. Vừa nói xong thì Quang Long đã đem trong người ra một đống đồ. Tiên chủ xem qua. Đây là tim của rồng, đây là cánh rồng, đây là giáp cá giáp sát, đây là mắt của bạch tuộc ma thủ và gân của nó. Thấy Quang Long mang ra một đống đồ như vậy thì bà tiên kia cũng phải tấm tắc khen tên này chu đáo. Sau đó bà ta phất tay một cái thì tất cả những thứ đó hợp lại thành một cơ thể người cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn có một đôi cánh rồng trên người cũng có một lớp vải cứng. Tất cả những cái đó sinh ra trên bộ xương của Quang Long khiến hắn vui mừng không ngừng nhảy múa. Cảm ơn tiên chủ, cảm ơn tiên chủ. Không cần cảm ơn ta. Tạo ra được thân xác bán long nhân đã là cực hạn của ta rồi. Sau này khi ngươi mạnh lên thì huyết mạch tự khắc sinh ra và ngươi có thể lấy lại huyết mạch long tộc. Nghe bà tiên nói vậy Quang Long đội xua tay. Không cần, không cần. Với tôi thì thân thể con người lại tốt hơn, tiện hành động và tu hành hơn. Nói rồi hắn lập tức bay lên trời để cảm nhận cơ thể mới này. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều cao tới dọa người. Sau đó bà tiên lại đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi toan nói là mình muốn tăng thực lực thì bà tiên đã vội thở dài. Ta có thể cảm nhận được ước muốn của cậu. Đáng tiếc năng lực của ta không thể giúp gì. Nó thuộc về quy tắc của chủng tộc. Ta không thể thêm hay tước đoạt nó. Bù lại ta có thể nhờ thụ thần thái tổ chỉ dạy cậu một chút về không gian đạo. Hy vọng cậu sẽ có thu hoạch. Ba ngày sau chúng tôi sẽ đưa các bạn tới chiến trường. Hy vọng các bạn có thể giúp thay đổi cục diện ở đó. Nghe vậy tôi cũng không quá thất vọng. Dù sao thì trải qua quá nhiều nên cũng biết cái gì bản thân có được. Sau đó tôi được thụ thần thái tổ cho tiến vào một hốc cây. Ở trong đó rất nhiều tin tức về không gian đại đạo và cảm ngộ được đẩy vào trong đầu tôi. Kỳ thực đại đạo là một thứ vô hình vô chất, chỉ có thể cảm ngộ. Bạn có thể bơi vì bạn có thể cảm nhận được dòng nước. Chim có thể bay vì nó có thể cảm nhận được luồng không khí. Bất kỳ cái gì muốn có thể ngộ được đều phải cảm nhận được nó. Để cảm nhận thì bản thân phải đi lên đỉnh cao trên con đường đó. Một đầu bếp nấu ăn siêu đỉnh nếu có thể ngộ đạo thì có thể đem thiên địa làm nổi mà nấu vạn vật. Một thầy thuốc trị bệnh cứu người nếu ngộ đạo thì vạn vật đều có thể làm thuốc, thậm chí là chỉ cần dùng ý niệm để chữa bệnh. Tôi mặc dù chưa tới đỉnh cao của không gian đại đạo nhưng việc được tiếp xúc sớm sẽ rút ngắn con đường này vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Ba ngày sau chúng tôi được tập hợp và dịch chuyển qua chiến trường. Cũng có vài tiên tộc và cả một phân thân của thụ thần thái tổ đi chung. Chúng tôi được thụ thần dịch chuyển tới chiến trường. Lúc này liên minh nhân tộc, tộc người lùn, tộc người chim và tinh linh tộc đang liên tiếp bị đẩy lùi. Trên lệch về số lượng và thực lực thực sự là quá lớn. Cảnh tượng đồ sát nghiêng về một phía khiến người xem phải tuyệt vọng. Có người lùn bị một tên tộc quái cầm chùy một đập nát bét. Có tộc tinh linh đang lên cung thì bị một con độc long phun một hơi. Cả cơ thể hóa thành bùn não, máu thịt dần tuột xuống cho tới khi chỉ còn xương trắng. Lại có tộc người chim điên cuống bay trên trời công kích lại bị một đàn quạ lao vào rỉa thịt. Nếu nói các chủng tộc bình thường đều có đặc trưng riêng thì tộc quái lại thiên kỳ bách quái. Có kẻ thì sở hữu ba cái tay, một con mắt. Có kẻ lại sở hữu bốn cái chân mà đi như cua. Có kẻ nửa người nửa rắn có thể siết chết mọi đối thủ. Tuy nhiên đặc điểm cơ bản của tộc quái chỉ là số lượng và sức mạnh vật lý. Trước tình cảnh đó Trưng nữ hoang mang nói. Giờ chúng ta làm sao đây? Phân thân thụ thần đi theo chúng tôi mới nói. Ta có thể đem hình ảnh nơi đây phát tại những nơi có tộc thụ thần tồn tại. Tôi cũng có thể dùng không gian kết nối với những thần thụ đó để dịch chuyển sinh linh tới nơi đây hỗ trợ. Nhưng để thuyết phục các sinh linh các tộc tham chiến e là không dễ dàng. Đặc biệt là trước đó các tộc đều bị quỷ tộc làm loạn. Thụ thần đưa mắt về chúng tôi. Chúng tôi hiểu ý của ông ta nên tôi nói. Được, chúng tôi sẽ đứng ra giải thích mọi chuyện cho các sinh linh hiểu. Hy vọng họ sẽ bỏ qua nghi hoặc và những nút thắt để tới đây hỗ trợ. Đây là cơ hội duy nhất để có thể chống lại tộc quái. Nếu không, thực sự sẽ là tai nạn mang tính hủy diệt. Vậy là thụ thần bắt đầu đưa hình ảnh trực tiếp của chúng tôi đi khắp nơi. Chúng tôi bắt đầu kể về những chuyện mình đã trải qua. Trưng nữ kể về câu chuyện Vương Đô bị phù thủy hắc ám nguyền rủa. Bản thân bị lời nguyền hóa đá và phải đi tìm tiên tộc giải trừ. Tộc người lùn vì tham lam mà kiểm soát tiền tệ, khiến tộc nhân phải bán mạng lao động. Tiếp đó là nhân tộc bị tiền tệ thao túng mà bán mình liều mạng. Tộc tinh linh vì quyền lực mà giết hại lẫn nhau. Sau đó là câu chuyện tộc người sói và tộc ma cà rồng vì dục vọng mà sinh sản, giết hại không ngừng. Tộc người chim vì kiêu ngạo bị rồng cướp mất ngôi nhà. Tộc người khổng lồ vì tham ăn mà đánh mất bản ngã, biến nhân tộc thành thức ăn. Tộc người cá vì ích kỷ và vô tri giết hại mọi chủng tộc khác. Cuối cùng Trưng Nữ nói ra mục đích của tộc quái và quỷ, hy vọng những sinh linh của các tộc có thể tới hỗ trợ tham chiến. Một vương miện hiện trên đầu chứng tỏ cô là công chúa nhân tộc. Huyết Hưng cũng đứng ra. Vương miện của anh ta giờ chứng tỏ anh ta là nhân hoàng cũng là bá tước tộc ma cà rồng. Hình ảnh lại chiếu tới Lâm Quyền, thủ lĩnh, Vũ Xuân Hương. Trên đầu họ đều có vương miện hiện, chứng tỏ họ đã trở thành tân vương mới của các tộc. Dưới sư kêu gọi của họ lại thêm biết rõ tiền căn hậu quả đã làm lay động trái tim sinh linh các tộc. Tuyên ngôn kêu gọi nói rõ, nếu không tham chiến thì tất cả chỉ có diệt vong. Rất nhiều tộc nhân mạnh mẽ của các tộc đã quyết định tham chiến nhưng vẫn không đủ. Lại có tộc nhân nhỏ yếu nguyện lấy thân xác, gậy gộc, cốt xẻng ra tham chiến. Chương 303, đáp lại chương 303, đáp lại cảnh tượng được quay lại và chiếu đi khắp nơi có cây tồn tại chứ không chỉ dừng lại ở thụ thần. Đầu tiên là cảnh tượng của Trưng Nữ. Ta là Trưng Nữ, là công chúa, con gái của hoàng đế Trần Nhân. Vì sự tồn vong của nhân tộc ta khẩn cầu sự giúp đỡ của toàn bộ nhân tộc. Sau đó là Huyết Hưng lên sóng. Ta là bá tước Huyết Hưng. Ta biết hiện số lượng tộc nhân ma cà rồng và ma sói có thể tham chiến đã không còn nhiều. Nhưng ta hy vọng những ai còn có thể chiến đấu hay đứng lên. Hay chiến đấu bằng cái răng, cái móng cuối cùng vì sự tồn vong của tộc quần. Thu thần lại chiếu hình ảnh sang vị trí của thổ lĩnh. Ta là thổ lĩnh, là tân vương của tộc người lùn. Ta biết vị vương trước đó đã khiến cho tộc nhân mất đi niềm tin. Hắn đã bắt con dân tộc ta phải liều mạng làm việc, khiến mọi người không còn muốn ra sức vì của tộc. Nhưng lần này là mối họa diệt vong. Sự đau khổ sẽ lan tới con cái, vợ con, người thân của mọi người. Vì thế, hỡi những người lùn cùng khổ. Hãy tới đây chiến đấu vì tương lai của chính gia đình mình đi. Làm ơn. Rất nhanh lời kêu gọi của thổ lĩnh được phát đi. Lần nữa hình ảnh lại quay sang chiếu về Lâm Lĩnh. Ta là tân vương của tinh linh tộc. Trước đó cuộc chiến vương quyền đã khiến tộc ta tổn thất nghiêm trọng. Nhưng tôi biết ở một nơi nào đó ngoài kia, vẫn có những tinh linh tài ba đang phiêu lưu. Xin hãy trở về cứu lấy tộc quần. Sau những lời nói đó, hình ảnh rất nhanh chiếu qua chỗ Vũ Xuân Hương. Cô giờ cũng đã là tân vương của tộc người chim. Cô đưa thanh kiếm rực sáng lên trời mà hét lớn tộc người chim ta đời đời kiêu ngạo. Mặc dù như vậy sẽ bị các tộc khác ghét bỏ, nhưng sự kiêu ngạo và dũng khí đã ăn sâu vào máu thịt của chúng ta. Nay tồn vong chủng tộc đã cận kề, ta thả chết cũng phải chiến đấu tới cùng. Hơi các tộc nhân đang lưu lạc, nếu còn chút yêu gạo của tộc người chim thì hãy đứng lên và chiến đấu. Hãy sát cánh với ta để giành lại vinh quang của thần. Dưới sự kêu gọi của các tân vương khiến nhiệt huyết của các chủng tộc lần nữa sục sôi. Ở một nơi nào đó, chào anh em nha. Chiến trường đang vẫy gọi tôi rồi. Lại có người ở nơi nào đó. Ta là một phù thủy, tuy không mạnh mẽ nhưng sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Các trò hãy cứ học tập cho tốt. Tôi phải đi chứng minh nhân tộc không hề yếu đất đây. Ở một dung nham đỏ rực. Vợ à, con à, anh xin lỗi. Anh cần phải đi thôi. Tân vương nói đúng. Những người như anh nếu mà đều không đứng ra chiến đấu thì ai sẽ là người bảo vệ vợ và con. Yên tâm, anh sẽ trở về mà. Ở một khu rừng. Cha, mẹ, con xin lỗi. Con gái bất hiếu nhưng đứng trước sự diệt vong của tộc quần thì những người như con cần trở về. Con không muốn sau này sẽ không có một đất nước thuộc về con, thuộc về tinh linh tộc tồn tại. Ở một cái hang xa lạ. Những cái răng, cái bước này đã không còn sắc bén nữa rồi. Đã đến lúc kết thúc cuộc sống nhàm chán này rồi. Chết trên chiến trường sẽ hơn chết trong sự đói khổ, chết trong sự bất lực. Ở một ngọn núi cao. Ha ha, chiến trường sẽ là nơi ta thể hiện chính mình. Một đám tộc quái yếu đất hay đến trải sự đáng sợ của tộc người chim đi. Ta sẽ lần nữa lấy lại hào quang của thần và rửa sạch nhục nhã trước đây bị con rồng khốn khiếp kia lấy mất. Những câu nói như vậy ở đâu đâu cũng có. Nhưng tộc nhân mạnh mẽ của các tộc lần lượt đi tới các thụ thần để được dịch chuyển tới chiến trường. Những thân ảnh của các tộc lần lượt xuất hiện khiến tất cả cảm động và không thể kìm lại nhiệt huyết. Trưng nữ nhún mình nhảy lên bạch tượng. Hỡi nhân tộc, hãy chiến đấu cùng với ta vì tương lai dân tộc. Nói rồi bạch tượng bọc mình trong giáp xương lao ra ngoài. Trưng nữ cầm trường tiên điên cuồng mà quất xuống. Mỗi một kẻ địch trên chiến trường dính đòn đều bị tạm thời hóa đá. Ngay lúc đó thì bạch tượng húc vỡ hoặc dầm nát. Các kỵ sĩ nhân tộc cũng nhanh chóng lao lên theo bước Trưng nữ. Các phù thủy ở phía sau không ngừng tiến hành sử dụng ma pháp hỗ trợ. Họ biến tộc quái thành góc, họ biến chúng thành bù nhìn rơm, họ khiến công kích nhân tộc trong chốc nát trở lên mạnh mẽ. Huyết Hưng cũng không kém cạnh. Hắn đưa gươm lên trời. Hơi những sinh linh bóng đêm. Máu thịt kẻ thù đang đợi chúng ta ngoài kia. Hãy cùng ta ra ngoài đó thỏa mãn những khát khao trong lòng. Nói rồi Huyết Hưng bay ra. Sau lưng hắn xuất hiện một mặt trăng đỏ. Cậu ta bước đi một cách nhẹ nhàng nhưng đi tới đâu thì tộc quái bị gươm mang chém gục đến đó mà không hề có một chút phản kháng. Ánh trăng đỏ như khiến không gian trở nên đặc quánh. Hắn như một tử thần đang từng bước vào chiến trường gặt hái sinh mệnh. Các tộc nhân người sói và ma cà rồng thấy vậy thì hai mắt đỏ rực. Họ cũng lao vào chiến trường theo gót Huyết Hưng. Quang Long cũng không chịu yếu thế. Hắn cười lớn. Ha ha, chiến đấu cấp bậc này không thể thiếu Quang Long ta được. Nói rồi hắn bay vút lên cao rồi tìm một chỗ có nhiều tộc quái nhất mà đáp xuống. Kinh lực mạnh mẽ khiến tộc quái một khu vực bay ngược mà ra. Nhiều con ở trung tâm còn trực tiếp chia 5 xẻ 7. Sau đó Quang Long như một vị thần mà càng quét. Mỗi cú đấm của hắn có thể khiến đầu một tộc quái bạo nổ. Mỗi cú đá cũng có thể khiến chúng bay đi. Hắn như hổ vào bầy dê liên tục đổ sát. Sự khủng bố của Quang Long khiến sĩ khí liên minh thất tộc tăng vọt, Lúc này một tinh linh bước ra khỏi công không gian. Sau lưng hắn có một hư ảnh cây cung và đôi mắt đan sen vô cùng đẹp. Đôi mắt hắn lạnh lùng đầy uy nghiêm. Cơ thể hắn cao gầy, tóc vàng, mũi cao. Hắn đứng đó mà giống như hắn mới là chúa tể của tinh linh tộc chứ không phải Lật Quyền. Tôi nhìn thấy hắn chợt nhớ tới chiếc nỏ thần đã chôn được của tinh linh tộc. Tôi lập tức lấy ra ném cho hắn. Đây là đồ của tinh linh tộc. Hắn bắt lấy nỏ thần nhưng lại không nói một lời mà chỉ nhìn tôi gật đầu. Rồi hắn tụ lực lên nỏ thần. Đầu nỏ sáng lên, sau đó có cả trăm mũi tên bắn ra. Điều kỳ lạ là mỗi mũi tên đều nhắm chuẩn một tên tộc quái mà tìm tới. Chương 304, chiến đấu anh dũng. Chương 304, chiến đấu anh dũng. Tộc tinh linh nhìn thấy cường giả tộc mình ra tay thì vô cùng hưng phấn. Một tên có vẻ có chức vị cao hô lớn. Tinh linh quân chuẩn bị. Lên cung. Bắn. Họ như những cái máy mà phát ra một khí thế ngút trời. Tất cả đồng loạt lên cùng rồi bắn ra như một khiến vô số tộc quái ngã xuống. Từ trong không gian lại một tiếng cười sáng khoái vang vọng. Các huynh đệ, tộc người khổng lồ chúng ta cũng tới giúp đỡ đây. Sau đó chạy ra từ trong không gian là những người khổng lồ. Dẫn đầu chính là Thạch Chí Cao. Cả người hắn bốc lên khí huyết màu đỏ mà phía sau là những người khổng lồ có khí huyết màu trắng. Họ lao vào chiến trường lập tức càn quét cả một phương. Trên bầu trời tộc người chim bị các con quái vây công đang lâm vào yếu thế. Mặc dù có tộc tinh linh chi viện nhưng vẫn rất chật vật. Ngay lúc này mây đen ầm ầm kéo tới, sấm sét nổ vang trời. Một nữ tử trên đầu có vương miện, trên tay cầm đinh ba đi ra khỏi không gian thông đạo. Cô ta đưa cây đinh ba lên trời mà phát ra mệnh lệnh uy nghiêm. Tộc người cá, tham chiến. Sau đó người cá cứ vậy mà lao ra khỏi không gian. Cơ thể họ được bao bọc trong một màng nước có thể giúp họ bay lượn, đồng thời cũng không lo bị ngạt hay mất nước. Họ bay lên giúp đỡ cho tộc người chim. Công kích của họ là những chiêu súng nước cực mạnh. Khi tộc quái dính chiêu thì khả năng bay lượn lập tức bị hạn chế. Trận chiến tưởng chừng đã có thể lật ngược tình thế thì từ phía sau tộc quái xuất hiện những kẻ có hình dáng khá giống bảy tộc. Nhưng nước da của chúng không tím thì đỏ, trên đầu cũng có sừng. Chúng tôi rất nhanh nhận ra chúng chính là tộc quỷ đã chiếm lấy thân xác các tộc. Việc chúng tham gia trận chiến đã lần nữa khiến thất tộc rơi vào nguy cơ. Tộc quỷ nhờ chiếm được thể xác các tộc nên chúng cũng có kỹ năng của mình chứ không đơn thuần là dùng lực lượng như tộc quái. Có các phù thủy quỷ lập tức dùng ma pháp phản công, cũng có các kỵ sĩ tộc quỷ tham chiến, rồi cả người lùn, tinh linh, người chim quỷ. Thất tộc nhanh chóng bị ép lùi về phía núi U Minh. Ngay khi đám tộc quái đi qua chỗ hồ Hoàn Gươm thì ở vị trí trung tâm xuất hiện một tòa tháp. Chỉ thấy đất mặt đất ầm ầm chấn động, tháp đá từ vị trí đó mọc lên cao. Bên trên xuất hiện một đồ án giống trống đồng với chim lạc bay quanh. Ở giữa có 7 cái lỗ xếp thành ngũ giác ngôi sao. Trung tâm lại có 2 cái lỗ chia đều như phân âm dương. Một tên tộc quỷ bay lên lập tức có 6 viên đá được xếp vào. Chúng tôi rất nhanh nhận ra đó là đá ước ánh sáng, bóng tối, kim hệ, thổ hệ, mộc hệ, hỏa hệ. Chỉ thiếu viên đá ước của tộc người cá nữa là sẽ đủ 7 viên đá ước và tế đài sẽ thành công được kích hoạt. Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề các tộc nhau nhau, có người dẫn đầu hô lớn, mọi người nhanh phản công, bằng mọi giá không thể để chúng chiếm được tế đài. Lại có người cá ra lệnh, tộc người cá mau lùi sau, đừng để chúng lấy được viên đá ước thủy hệ. Lại có một nữ tướng nhân tộc hô, nhanh, mau tập trung chiếm lại tế đài đi. Vậy là thất tộc lại lần nữa cố gắng phản công, chỉ đáng tiếc chênh lệch số lượng là quá lớn. Dù có đám người mạnh mẽ như Trương Nữ, Huyết Hưng, Quang Long, Thạch Chí Cao tham chiến nhưng rất nhanh lực lượng của họ cũng bị tiêu hao thất hết, bát bát. Chỉ thấy ở xa xa Thạch Chí Cao bị vài tên độc nhãn cử quái quay lại. Chúng mỗi kẻ cầm một tay, một chân mà xé ra. Chỉ thấy Thạch Chí Cao không cam lòng gào thét, tộc người khổng lồ chúng ta, người này chết sẽ còn người khác đứng lên. Chúng ta sẽ mãi mãi bất diệt. Nói rồi hắn dùng khí huyết tự bạo, cùng với mấy tên độc nhãn quái đồng quy vô tận. Tộc người khổng lồ thấy vậy cũng không hề lùi bước. Đôi mắt họ chuyển sang màu đỏ, khi huyết trên người cũng từ trắng chuyển dần sang huyết sắc. Họ lần nữa lại lao lên tiên phòng, mở đường máu cho các tộc khác xung phong. Ở một bên thổ lĩnh cũng bị một tên tộc quỷ với ma pháp kim hóa vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn tấn công. Đồng đội rất nhanh bị đẩy lùi khiến thổ lĩnh bị cô lập. Một lúc sau chỉ thấy thổ lĩnh kiệt sức đến mức đứng không vững nhưng vẫn cố gắng chống trả. Tên kim quỷ kia lúc này mới nhảy ra mà đánh. Từng cú đấm mạnh mẽ giáng lên người thổ lĩnh không cho hắn có cơ hội phản công. Sau đó chỉ thấy thổ lĩnh chậm rãi bị hắn đánh thành thịt nát. Tộc người lùn dù cố gắng vẫn không sao vượt qua được tộc quái mà cứu Tân Vương. Chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Trên bầu trời cảnh tượng tương tự cũng xảy ra. Vũ Xuân Hương bị một đống quái kềnh kềnh vây vông. Dù cố gắng cũng không thể thoát được. Chỉ thấy cô ấy hô lớn. Ánh sáng thần minh, chiếu rọi chúng sinh. Cơ thể của Vũ Xuân Hương phát sáng rồi dần biến mất. Chỉ còn lại đôi cánh đang dần phân tách thành những sợi lông ngũ sắc. Những sợi lông đó bay lại người những tộc nhân. Cả người họ cứ vậy mà phát sáng. Đôi cánh sau lưng lần nữa đổi màu như nhận được ý chí của tiên tổ. Họ đồng thanh. Tộc người chim kiêu ngạo, thà chết trận chứ không lùi bước. Lên. Những cảnh tượng đó diễn ra ở khắp nơi trên chiến trường khiến ai xem cũng đỏ mắt. Tôi chỉ ước mình khôi phục thực lực để lần nữa có thể lao ra chiến trường. Đáng tiếc, mấy cái tiểu xảo tộc yêu tinh của tôi ở trong hoàn cảnh này gần như vô dụng. Mặc dù rất cố gắng nhưng thất tộc vẫn bị đẩy lùi khỏi tế đàn. Rất nhiều người đã rơi nước mắt vì cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng. Hình ảnh đó cũng đã chiếu khắp lãnh thổ thất tộc khiến dân chúng sục sôi. Họ không có năng lực cường đại, họ không có trí tuệ siêu phàm nhưng họ có dũng khí, họ có nhiệt huyết, họ có lòng tự tôn dân tộc. Tôi đang đau khổ vì thấy những người quen biết lần lượt ngã xuống thì ở cổng không gian đi ra một đám dân thường. Một người dẫn đầu hô lớn, ai có quốc dùng quốc, ai có sẻng dùng sẻng. Không có sẻng, có quốc thì dùng gậy gộc. Chúng ta sẽ dùng máu của mình để ngăn đám quái vật kia lại. Nói rồi họ cứ vậy mà lao lên. Ở một bên khác cũng xuất hiện một đám người sói và ma cả rồng. Tôi có thể lờ mờ thấy cơ thể họ đang bốc cháy. Một phụ nhân cũng hô lớn. Chúng ta ngu muộn khi để tộc vì lượm mà sinh sôi không ngừng khiến cho không thể tham chiến vì sợ ánh sáng. Ngày hôm nay chúng ta dùng răng, dùng nuốt để rửa sạch nỗi nhục này. Dù có bị thiêu cháy chúng ta cũng phải tiến lên. Nói rồi tất cả người sói và ma cà rồng và những sinh linh bị lây nhiễm cũng ồ ạt lao vào chiến trường bất chấp chắc chắn họ sẽ phải hy sinh. Chương 305, thức tỉnh chương 305, thức tỉnh thấy cảnh tượng này khiến trái tim tôi tràn đầy huyết khí. Tôi muốn mặc kệ yếu mạnh mà lao lên. Chỉ cần được chết trên chiến trường là đủ rồi. Chỉ nghe đầu góc chợt như có xiềng xích gì đó bị tháo bỏ. Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Tộc yêu tinh bản năng là nhút nhát, tham lam. Kẻ cương đại lại có thể vứt bỏ đi bản năng. Vì sự dũng cảm và nghĩa khí của mình, ngươi sẽ trở thành yêu tinh đế đời tiếp theo. Sau câu nói đó trong đầu tôi như hiện lên hình ảnh của yêu tinh tộc khắp nơi. Tôi nhanh chóng nhận ra ngoài thất tộc thì ở xa xôi ngoài kia vẫn còn các chủng tộc khác. Tôi cũng cảm nhận được mình có thể liên kết với các yêu tinh ở mọi nơi giống như thụ thần thái tổ. Tôi nhìn ông ta hỏi, ngài có thể đem những hình ảnh chiến đấu vừa rồi chiếu tới những vùng đất không thuộc thất tộc không? Thụ thần thái tổ thở dài, ở những nơi đó không có tộc thụ thần, có chăng chỉ có những loài cây cỏ bình thường. Sức mạnh của ta e là không đủ để liên kết với họ. Nghe thụ thần nói vậy thì mấy tiên tộc bội nói, thụ thần thái tổ, chúng tôi có thể dùng bụi ma thuật trợ giúp ông gia tăng sức mạnh. Nếu có thể chiếu hình ảnh đến với các tộc khác thì có thể giúp họ đề phòng những chuyện tiếp theo. Nếu chỗ họ cũng có người có thể dịch chuyển không gian tới đây thì càng tốt. Thụ thần nghe thế thì gật đầu. Được, còn nước còn tát. Thụ thần thái tổ nhìn cảnh tượng trên chiến trường rồi lập tức thi triển năng lực của mình. Các tiên tộc cũng nhanh chóng bay quay tung ra bụi ma thuật trợ giúp. Tôi nhìn vậy nói với thụ thần thái tổ. Ngài sau khi chiếu xong hay đưa hình ảnh của tôi tới những nơi đó. Được, không thành vấn đề. Vậy là sau khi cảnh tượng tua nhanh được chuyển qua thì là hình ảnh của tôi xuất hiện. Tôi đứng đó bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Hơi các chủng tộc mạnh mẽ. Tôi biết các bạn đã gì thấy những gì đang diễn ra. Tôi biết thất tộc trước nay luôn là bá chủ vùng đất này. Các bạn vì hiềm khích hoặc một lý do gì đó mà bị đẩy đi xa. Nhưng thất tộc trước giờ cũng không phải chỉ biết hưởng lợi. Họ cũng phải thường xuyên chống lại tộc quái và quỷ để các bạn ở đó có thể yên bình sinh sống. Ngày hôm nay thất tộc đã không còn đủ khả năng ngăn cản tộc quái, tộc quỷ. Tôi hy vọng các bạn có thể tới đây giúp đỡ chúng tôi ngăn chặn tai họa diệt tộc lần này. Các bạn có thể ích kỷ, có thể không nguyện ý, nhưng nếu tộc quái thành công kích hoạt tế đàn thì mục tiêu tiếp theo của chúng vẫn sẽ là các tộc khác. Chúng vốn chỉ có sự khát máu, sự điên cuồng nên các bạn hãy suy nghĩ đi. Tôi đại diện tộc yêu tinh, một chủng tộc hèn nhát và tham lam. Nguyện dùng sinh mệnh của mình mở ra không gian đi khắp nơi. Bất kỳ nơi nào có tộc yêu tinh thì các bạn đều có thể tới đó dịch chuyển đến đây. Cầu xin các bạn đó. Nói rồi tôi nhắm mắt, bắt đầu liên kết với tộc yêu tinh ở khắp nơi. Giờ tôi là yêu tinh chúa nên các yêu tinh khác cũng nguyện ý hỗ trợ. Không gian của thụ thần thái tổ được tôi sử dụng để mở rộng khoảng cách ra tối đa. Chúng tôi ở đó chờ đợi rất lâu. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 25 phút đều không có thay đổi gì. Ở trên chiến trường những thường dân của các tộc đều đã ngã xuống. Các chiến binh cũng đã tử thương quá nửa. Lúc này chỉ thấy bá tước Thường Kiệt và công ẩn đem tàn quân lao ra ngoài ngăn cản. Kỳ thực trước lúc chúng tôi tới đây, họ chính là những chiến binh dũng mãnh ngăn cản tộc quái, kéo dài thời gian cho các tộc khác tập hợp. Giờ đây thấy tình hình không ổn nên dù sức cùng lực kiệt, họ vẫn lao ra chiến trường. Tôi có thể thấy bá tước Thường Kiệt vẫn còn băng bó khắp người. Anh hùng công ẩn cũng chỉ còn lại một cánh tay. Các nhân tộc đi theo không ai là không bị thương nhưng họ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng dù vậy, tháp tế đàn cũng đã bị chiếm. Đám quái quỷ đang điên cuồng tiến công tộc người cá. Ngay khi chúng tôi tuyệt vọng thì một âm thanh vang lên bên cạnh. Tộc nhân mã xin tham chiến. Xuất hiện là những nhân mã nửa người nửa ngựa. Trên tay họ là các trường thương nhọn hoắt. Họ có một nước da nâu đặc trưng. Một nhân mã đứng đầu hí vang một tiếng rồi hét lớn. Tộc nhân mã theo mã ngũ lao ta chinh chiến. Hãy để sức mạnh tộc nhân mã lần nữa tỏa sáng khắp thế gian. Rồi họ ầm ầm lao lên chiến trường. Ngay sau đó lại có âm thanh vang lên. Tộc nhân thú tham chiến chỉ thấy rất nhiều kẻ có hình thù kỳ quái. Họ có hình dáng giống người nhưng cơ thể lại là động vật. Một nhân sư cầm đao dẫn đầu kéo theo tộc nhân thú xông ra ngoài. Sau đó lại có âm thanh. Tộc vạn thú xin giúp đỡ. Chỉ thấy rất nhiều động vật xuất hiện nhưng chúng lại nói được tiếng người. Chúng dùng cơ thể của mình như vũ khí mà chiến đấu. Họ nhanh chóng lao ra chiến trường không chút do dự. Một con đại bàng lớn trực tiếp dùng móng đuốt xé tan một con quái. Một con hổ lao ra một chảo chém cụt đầu một tên quỷ nhân. Rồi lần lượt là tộc mộc nhân là những người có khả năng điều khiển cây, thạch nhân có thể dùng đá để tạo thành giáp, tộc miêu nhân có khả năng di chuyển cực nhanh, tộc xà nhân có thể háo đá quân địch đều xuất hiện. Họ xuất hiện làm cho chúng tôi vui mừng không thôi. Với số lượng và lực lượng lớn như vậy thì chúng tôi có thể giành chiến thắng. Trên chiến trường một bên, chỉ thấy tộc quái liên tục bị trường thương đâm xuyên. Một bên lại bị hóa đá bởi tộc nhà nhân rồi bị họ phá hủy bằng những chiếc đuôi lớn. Tộc miêu nhân thì như ưu ảnh, đi tới đâu là lấy đầu tộc quái, quỷ tới đó. Một bên cây cối tự dưng mọc lên mà bắt đầu vây bắt địch. Nhưng tên tộc độc nhãn cự nhân cũng bị tộc người đá dùng đá hóa thành cơ thể không lộm mà chặn lại. Cuộc chiến lần nữa xoay chuyển tình hình. Liên minh bách tộc nhanh chóng đàn áp quân địch. Một đường đánh giết tộc quỷ và tộc quái. Bạch tượng khập khiễng có trưng nữ trở về mỉm cười nói. Chúng ta sắp thắng rồi. Tôi gật đầu mỉm cười. Huyết Hưng và Quang Long cũng bay về. Huyết Hưng dù không bị thương nhưng nhìn khí huyết, có thể biết hắn đã cả lực. Quang Long thì cười lớn. Ha ha, ta vẫn là kẻ mạnh nhất. Một mình ta giết hơn 1000 tộc quái. Nói rồi hắn khụ khụ ho ra máu nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Rất nhiều tộc nhân bị thương hoặc kiệt sức cũng lần lượt quay lại. các tiên tộc lần nữa cùng nhân tộc đem năng lực trị liệu của mình thi triển ra. Đáng tiếc, có những người như Chí Cao, Thổ Lĩnh hay Vũ Xuân Hương là mãi mãi không thể về được nữa. Chương 306, Lạc Thần chương 306, Lạc Thần trong lúc mọi người đang chìm đắm trong vui vẻ cũng như đau thương thì Lâm Quyền vội hét mọi người, mau ngăn hắn lại, chúng tôi ngừng lên thì thấy có một tên người cá đang cầm viên đá ước thủy tộc bay nhanh tới tế đàn. Không kịp suy nghĩ nhiều tôi lập tức dịch chuyển ra đó ngăn cản. Chỉ thấy hắn cười lạnh. Chỉ một yêu tinh còn cũng muốn ngăn ta. Chết đi. Chỉ thấy tay hắn ngưng tụ một cái khoan nước đâm xuyên ngực tôi. Rồi kéo cả tôi bay lên mà gắn viên đá vào vị trí trống cuối cùng. Ha ha, ta thành công. Ta sẽ trở thành vô địch rồi phi thăng. Nhưng rồi hắn nhìn thấy tôi đang nết mép cười. Hắn tức giận. Người cười cái gì chứ? Tôi không nói mà dùng hành động để chứng minh. Tôi ném viên đá trong tay mình tới chỗ Quang Long đang lao tới. Thấy vậy tên người cá vội rút tay ra khỏi ngực tôi, đồng thời ném tôi xuống dưới. Kết quả viên đá đang gắn ở đó không phải đá thủy hệ mà chính là tu la đan của tôi. Kỳ thực khi tay hắn xuyên qua người tôi thì có thể coi là đã rơi vào không gian do tôi kiểm soát. Trong giây phút đó, tôi đã hoán đổi hai viên đá. Tôi ném viên đá cho khô cốt còn bản thân rơi xuống. Cũng may lúc này Huyết Hưng cũng đã kịp đỡ lấy tôi. Các tiên tộc cũng vội đi tới dùng đuổi ma pháp để chữa trị. Đáng tiếc tổn thương của tôi quá nặng nên chỉ tạm thời giữ được tính mạng. Bên trên tên người cá kia thấy mình thất bại thì điên cuồng gào thét. Chó chết, chó chết. Vì sao chứ? Vì sao chỉ thiếu một bước nữa thôi? Không để hắn chửi bới nhiều thì đã có một mũi tên cắm thẳng vào chân hắn. Người ra tay chính là Lâm Quyền. Hắn chỉ kịp thều thào. Ta không cam tâm a. Rồi đoạn khí rơi xuống. Trưng nữ, Bạch Tượng nhanh chóng chạy tới chỗ tôi. Trưng nữ nước mắt hai hàng. Đại Việt, Đại Việt. Anh đừng có chết mà. Bạch Tượng thì sụt sùi. Anh tranh ngốc, em sẽ không ăn tranh đồ với anh nữa. À, ở đây em còn quả táo này. Anh mau dậy ăn đi. Tôi lúc này bất lực chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng. Hy vọng họ sẽ không đau buồn vì sự ra đi của tôi. Rất nhiều người lúc này đã không kìm được nước mắt mà khóc. Họ khóc cho tôi, khóc cho trận chiến khốc liệt này, họ khóc cho những người bạn đã hy sinh. Giờ cuộc chiến đã hết, họ không cần phải che giấu điều gì cả. Những tiếng khóc vang lên khắp nơi như đưa tiễn những vong hồn về thiên đường. Quang Long lấy được viên đá thủy thuộc tính. Hắn nhìn lên tế đàn rồi lại nhìn về chỗ tôi mà thở dài. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi tới và đặt viên đá đó đặt vào tay tôi. Có lẽ mấy trăm năm trước, những viên đá ước là cái gì đó hắn khát khao nhưng bây giờ, nó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc đời ngắn ngủi thì tình yêu mới là cái đáng trân trọng nhất. Quang Long nhìn tôi chăn chối. Đại Việt à, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm anh em với cậu. Tôi mỉm cười thều thào. Cái rắm, ai thèm làm anh em với ngươi. Nói rồi tôi nhìn Bạch Tượng đang khóc rồi nói với Quang Long. Tôi chỉ cần cái này, cậu chăm sóc tốt cho cô voi ngốc nghếch của chúng ta là được rồi. Nghe vậy Quang Long do dự một chút rồi cũng gật đầu. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Sau đó tôi lại nhìn sang chỗ Huyết Hưng. Hắn thấy tôi nhìn thì vội nói. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Trưng Nữ. Tôi tỏ vẻ bất ngờ. Ta có nói cái này đâu. Ta muốn nói là ngươi còn nợ ta 500 đồng vàng. Mau trả đi. Nghe vậy mọi người đều bất chi bất giác cười trong nước mắt. Lúc này sinh cơ trên người tôi cũng ảm đạm dần. Tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc thì một tiếng lạch cạch vang lên từ thiên không. Chúng tôi ngửa mặt nhìn lên thì thấy 7 viên đá đang liên kết với nhau. Sau đó tiếng trống đồng vang lên, chim lạc bay múa. Một cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng chiếu ra ngoài. Bước ra là một kẻ mặc áo trắng trắng. Cơ thể hắn phải cao tới 100 mét. Hắn có một đôi cánh vàng, phía dưới chân lại là đuôi cá. Tôi cũng chú ý hắn có một đôi thai nhọn, mái tóc vàng. Trên tay hắn cầm một cái búa nhưng có cấu tạo khi đang đứng thẳng giống với hình một chiếc thanh giá cách tân. Hắn đưa đôi mắt sáng rực nhìn xuống, lập tức cơ thể của tôi tự động bay lên cao. Linh hồn của tôi cũng bị đẩy ra khỏi cơ thể yêu tinh mà đứng đối diện với hắn. Quá sợ hãi tôi vội hỏi. Ngài là ai? Hắn gật đầu như đang công nhận cái gì đó rồi mới chậm rãi nói. Gọi ta là Lạc Thần. Ta là kẻ khai quan vùng đất này. Không biết ngươi dùng đá ước gọi ta ra đây có điều gì muốn giúp đỡ? Nghe vậy tôi ngơ ngác nói. Tôi không có. Viên đá thủy thuộc tính vẫn ở đây mà. Nói rồi tôi chỉ tay về viên đá thủy. Vị Lạc Thần kia cười nói, thực ra bất kỳ chủng tộc nào cũng có viên đá ước. Đá ước kỳ thực là kết tinh của cường giả với đại đạo của mình. Chỉ cần đạt tới một cấp độ thì đại đạo sẽ hiển hóa thành đá ước giúp tộc nhân tham ngộ. Mà ngươi đã đạt tới trình độ đó rồi nên viên đá kia cũng được coi là đá ước. Tôi lại phân vân. Vậy vì sao lại cần tới 7 viên đá của 7 tộc để thực hiện nguyện ước? Vị Lạc Thần kia vẫn từ tốn giải đáp. Đơn giản vì ta không muốn có những kẻ vì lợi ích cá nhân hoặc chủng để rồi thực hiện điều ước cho riêng mình. Chỉ ngươi có được sự công nhận của các tộc mới có thể sử dụng 7 viên đá ước mà thôi. Tôi nghe vậy lại càng khó hiểu. Vậy nếu những viên đá ước bị cướp mất thì sao chứ? Lạc Thần lại cười lớn. Ha ha, đến lúc đó thì có nghĩa thất tộc đã không còn xứng đáng với những viên đá ước nữa rồi. Tôi đang định hỏi tiếp những nghi hoặc thì bị Lạc Thần kia phất tay. Thôi, thôi. Ngươi mau nói ra điều ước của mình đi. Ta không có nhiều thời gian đâu. Nghe vậy tôi cũng biết mình không nên hỏi nữa. Tôi nhìn xuống dưới những người đã hy sinh hỏi nếu tôi ước ngài giúp hồi sinh những người đã hy sinh vì chống lại tộc quái, vì thì ngài có thể làm được không? Lạc Thần lắc đầu. Điều đó là không thể. Chuyện lịch sinh tử là điều không ai có thể làm được. Nghe vậy thì tôi cũng hiểu. Nhìn lại thân sắc đang bị thương tôi hỏi. Vậy nếu tôi muốn có sức mạnh tuyệt đối thì sao? Lạc Thần nhìn tôi gật đầu. Được thôi, nhưng sẽ sử dụng hết đạo của 7 viên đá ước. Kết quả vùng đất của các tộc sẽ khô héo, không còn sinh cơ. Ngươi thực sự muốn vậy sao? Chương 307, trở về chương 307, trở về. Nghe vậy tôi thở dài. thực sự là tôi làm không được. Mặc dù tôi khát khao sức mạnh vô cùng, tôi muốn mình được sống, muốn gặp lại Như Mộng và cứu cô ấy, muốn được ngao du thế gian, nhưng đứng trước một điều ước lớn tôi lại không biết phải làm gì. Ngay lúc này vị lạc thần kia mở lời. Ta không biết sao ngươi tới được thế giới này, nhưng ta biết được điều ngươi muốn. Ngươi có thể dùng điều ước của mình để khôi phục thực lực vốn có. Chỉ là điều kiện là ngươi sẽ phải rời khỏi thế giới này. Bỏ lại thân xác nơi đây. Âu đó cũng là của thiên trả địa. Nghe vậy tôi vui mừng nhưng cũng không quên hỏi. Vậy có ảnh hưởng gì tới những vùng đất nơi đây không? Vị lạc thần kia cười rồi lắc đầu như đang cảm khái về sự tốt bụng của tôi. Ngươi là chủ của viên đá ước không gian. Chỉ cần dùng năng lượng của nó là đủ rồi. Những viên đá khác sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Sẽ không có hại cho đại đạo. Chỉ cần đợi thời gian giúp những viên đá đó hồi phục là được rồi. Tôi vui mừng khi nghe xong điều này liền vội vã đáp ứng. Được, tôi đồng ý. Vị lạc thần kia liền tung cây thánh giá ra ngoài. Cơ thể của tôi bị cố định lên cây thánh giá. 7 viên đá xoay tròn mà truyền năng lượng vào cơ thể tôi. Đồng thời viên đan tu la cũng nhanh chóng bay về giúp tôi ổn định linh hồn và khôi phục thực lực. Sau một hồi khi lễ tế kết thúc thì có một không gian được mở ra. Vị lạc thần kia nhìn tôi nói. Đi thôi. Tôi vội quay xuống dưới nói lời tạm biệt với đám người trưng nữ. Này, mọi người bảo trọng nhé. Hãy giúp tôi phát triển việc giao thoa giữa các chủng tộc nhé. Đây là điều tôi muốn làm nhất khi gặp được làng trài nghèo của Yết Yêu. Tôi đã nghĩ tới việc xây dựng một hải cảng rộng lớn ngoài biển khơi để các tộc tới đó khám phá. Tôi muốn giải phóng các chủng tộc khỏi lời nguyền bị kìm hãm trong một không gian giới hạn. Nghe tôi nói vậy thì trưng nữ cũng hét lớn. Được, em sẽ khiến cho bách tộc được sống trong hòa bình và vui vẻ. Bạch Tượng cũng đội nói. Anh trai thối, bảo trọng nha. Huyết Hưng thì nói. Này, đại biệt. Tiền tôi nợ cậu thì bùng nhé ha ha. Quang Long nhìn tôi hồi lâu rồi cũng chỉ nói. Chúc may mắn. Rất nhiều người quen biết tôi thì đều nói vài lời chúc bình an. Tôi xoay người bước vào cổng không gian để trở về nơi tôi đã bắt đầu. Ngay lúc này mấy tiên tộc và thần thụ thái tổ đưa tay lên ngực túi đầu như một sự biết ơn với những gì tôi đã làm. Các tộc khác thấy vậy cũng làm theo. Kỳ thực trận chiến này ai cũng ra sức nhưng mấu chốt thắng bại lại chính là tôi. Tôi thấy họ làm vậy cũng chỉ ngửa mặt lên trời hét lớn. Tạm biệt. Rồi bước vào không gian một cách dứt khoát. Lần này không gian trực tiếp đưa tôi trở về Xích Quỷ Quốc. Lúc thực lực khôi phục, tôi nhận ra năng lượng đá tu la vậy mà đang không ngừng sói mòn. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả. Tôi bội vã bê quan hy vọng có thể đột phá cảnh giới tạo hóa hoặc nghịch chuyển việc này. Nếu không Như Mộng sẽ gặp nguy hiểm mất. Mất hơn một năm nghiên cứu, tôi đều không nghĩ ra cách nghịch chuyển việc thoái hóa. Hy vọng duy nhất là tôi phải đạt tới tạo hóa cảnh. Tôi giờ đã có thể coi là triển linh đỉnh phong. Chỉ cần tìm ra đạo cho mình thì sẽ thành công bước tới tạo hóa cảnh. Đáng tiếc cả đời này, tôi buôn ba trải qua đủ thứ lại không có đạo thuộc về riêng mình. Tôi đã từng học kiếm, đã từng luyện thể, đã học đạo pháp rồi đủ thứ trên đời nhưng chẳng có cái nào là đỉnh cao. Cái gì cũng chỉ nắm được ra lông nên con đường tạo hóa với tôi thực sự quá mờ mịt. Nhưng tôi không từ bỏ mà điên cuồng tìm kiếm. Thậm chí tôi cũng đi gặp tất cả các lao tổ tạo hóa ở Xích Quỷ Quốc. Kết quả họ đều lắc đầu vì quy tắc thế giới khác biệt. 3 năm sau, nhận thấy năng lượng trong Tu La Đan đã không còn nhiều. Tôi đành bất lực mà đi tới Hoa Quốc, hy vọng có thể lợi dụng quy tắc thiên địa tồn tại tà linh ở đó phá vỡ Tu La Đan hoặc hèn hạ một chút chính là cầu xin Viêm Dương giúp đỡ. Như vậy chí ít tôi có thể cứu được Như Mộng. Vừa bước qua kết giới tới Hoa Quốc, chưa kịp tìm tới các tạo hóa cảnh khác hay nghĩ cách phá hủy Tu La Đan thì tôi đã bị Viêm Dương cảm ứng. Bầu trời ngay lập tức tối sầm, sấm sét nổ vang. Hắn trực tiếp hạ giới tới trước mặt tôi. Cảnh giới của tôi không đủ để phản kháng khi hắn trực tiếp giáng lâm nên đành bất lực chờ đợi. Nhưng hắn cũng không hề giết tôi mà cười đều cáng. Sao không trốn tiếp đi? Tôi nghe vậy cũng chỉ đành cắn răng nói. Cầu xin ngươi giúp ta cứu Như Mộng. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Tôi đưa ra thỉnh cầu muốn hắn phá hủy đan Tu La để cứu nàng. Việc phá hủy này sẽ khiến tu vi của tôi sụp đổ nhưng tôi không quan tâm. Hắn cũng đồng ý nhưng lại có điều kiện. Chỉ cần ngươi quỳ xuống liếm giày cho ta thì ta sẽ đồng ý. Nghe thế, tôi có chút do dự. Hắn thì càng đắc ý, ngươi nghĩ chủ một giới sẽ không giữ lời sao. Nghe vậy tôi cắn răng chịu đựng. Được, ta liếm. Nói rồi làm theo những điều hắn muốn. Nhưng chẳng để cho tôi chạm vào giày, hắn đã đá tôi bay ra xa. Ngươi nghĩ kẻ như ngươi xứng để liếm giày cho ta sao? Hai mắt tôi đỏ rực. Ngươi không giữ lời. Hắn miết mép nói. Ha ha, ngươi đã liếm được đâu. Tôi biết hắn đang chơi xỏ mình nhưng cũng đành cam chịu. Hắn đưa tay lên trời. Ta thề với thiên đạo. Nếu ngươi quỳ xuống và có thể liếm giày cho ta thì ta sẽ cứu Như Mộng ra. Rồi hắn nhìn tôi. Sao, ta làm vậy đã đủ uy tín chưa? Tôi hai tay nắm chặt tới bật máu. Được. Rồi tôi lao lên. Tôi muốn dùng mọi cách để lấy được giày của hắn. Hắn đã thề với thiên đạo nên chắc chắn hắn sẽ không nuốt lời. Nhưng tôi đã để cao bản thân quá nhiều. Tu vi chênh nhau một đại cảnh giới là quá lớn. Chưa kể đó lại là tạo hóa với triển linh, chẳng khác nào là trời với đất. Dù tôi lao lên bao nhiêu lần đều bị hắn đá bay. Đến nỗi cơ thể của tôi đã không còn chỗ nào lành lặn. Một chân, một tay đã gãy. Nội tạng cũng đã dập nát. Hắn nhìn tôi đầy vẻ thương hại. Hừ, với chút thực lực như vậy mà cũng bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân. Ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ giết chết ngươi hàng tỷ lần. Chương 308, Như Mộng tử vong. Chương 308, Như Mộng tử vong. Tôi biết sự khinh thị của hắn với tôi giờ là cao nhất, cũng là lúc hắn không có đề phòng nhất. Tôi đã phải vất cả chịu đừng chờ đợi giây phút này chỉ để thi triển ảo mộng. Tôi thầm niệm. Như Mộng tự nguyễn. Hắn lập tức lâm vào ảo mộng ở bên cạnh Như Mộng giống như hàng ngàn năm trước mà tôi lập tức dùng không gian đạo lấy mất đôi giày của hắn. Trong tích tắc hắn đã thanh thoát khỏi ảo cảnh. Hắn hừ lạnh. chút nào cảnh trẻ con mà cũng muốn mê hoặc ta. Nhưng rồi Viêm Dương nhìn thấy trên tay tôi là đôi giày của hắn thì hắn cười. Đừng có quên là quỳ liếm. Tôi cắn răng quỳ xuống mà bắt đầu liếm giày. Hắn cười khoái chí. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Kỳ thực trước đó tôi đã muốn tự sát cùng chết với Như Mộng, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy khao khát sống như nào. Tôi yêu cô ấy nên nguyện vì cô ấy chịu đựng hết thảy. Ta đã làm theo lời ngươi muốn rồi. Xin hãy giúp ta cứu Như Mộng. Hắn cười cười đồng ý được tôi. Một cái búng tay của hắn, tôi cảm nhận được đàn tu la của tôi sụp đổ. Bức tranh trục lộc cũng bị giải trừ. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vội vã dùng chút sức lực còn lại lao tới ôm lấy cô ấy. Tôi vui mừng vì mình ít ra đã cứu được Như Mộng. Nhưng chẳng để tôi vui mừng lâu thì một cánh tay đã đâm xuyên qua trái tim tôi. Ha ha, tình yêu ảo vì người mình yêu làm tất cả sao? Tất cả chỉ là giằng chó. Viêm Dương điên cuồng mà cười lớn đầy đắc ý. Tôi đưa mắt nhìn xuống cánh tay rồi nhìn Như Mộng. Giờ trong mắt cô ấy chỉ là một màu đỏ rực. Tôi có thể cảm nhận thấy thần trí của cô ấy đang không thể làm theo ý mình. Tôi mỉm cười rồi lại ôm chặt lấy cô ấy. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng. Như Mộng vẫn đứng im tại đó. Tôi thều thào. Như Mộng, ta xin lỗi. Ta không thể thực hiện lời hứa của ta với nàng. Như Mộng vẫn bất động. Viêm Dương thì đắc chí. Như Mộng, em thấy sao khi tự tay giết chết người con trai mình yêu? Cảm giác đó phải chăng vô cùng sảng khoái? Rồi hắn chuyển giọng tức giận. Trên đời này, cái gì ta không có được thì không ai có thể có nó. Kẻ không đáp ứng ta, ta sẽ để chúng sống không bằng chết. Để chúng tự tay tước đoạt thứ chúng khao khát nhất, yêu thương nhất. Chợt tôi thấy trên vẻ mặt lạnh lùng của Như Mộng chảy ra một đôi dòng huyết lệ. Cả cơ thể cô ấy bốc ra một luồng khí đỏ bao bọc lấy tôi. Thân thể cô ấy cũng như đang dần tan rã. Tôi và Viêm Dương đều mơ hồ không hiểu chuyện gì. Chợt trước mắt tôi xuất hiện hình bóng của Như Mộng. Cô vuốt má tôi, chạm trán với tôi rồi thủ thỉ. Ta tự bạo sinh cơ để giúp chàng hồi phục thể xác. Chàng hãy dùng không gian đạo mà rời đi khỏi nơi đây. Chàng đừng lo vì ta sẽ không chết. Kỳ thực đây không phải bản thể của ta. Ta ở một vị diện cao cấp tên Âu Thần Giới. Ở đó, ta bị vây khốn nên đành dùng bí pháp giúp linh hồn chuyển sinh. Chỉ cần thân thể sau chuyển sinh tu vi lần nữa đủ mạnh sẽ có thể giúp bản thể thoát khốn. Đáng tiếc thời gian trôi qua mà ta lại cứ bị nhốt ở đây. Giờ phân hồn bị hủy thì sẽ quay trở về bản thể. Có điều ta sẽ không còn nhớ được những chuyện đã xảy ra ở đây. Nhưng ta sẽ không chết, vì thế chàng phải sống thật tốt. Ta sẽ chờ chàng ngoài kia, lần nữa tới và yêu ta. Bản thể của ta vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo đó nên chàng phải cố lên. Sau những lời nói đó, cùng với việc sinh cơ của tôi khôi phục thì linh hồn của Như Mộng cũng tan biến. Những cảnh tượng cả đời này lần nữa tái hiện trong đầu tôi. Từ những ngày đầu đi theo kiếm tâm tới lúc trở thành hóa thần để báo thù, rồi lúc triển linh cảnh mạnh mẽ bá đạo. Những đất nước tôi đi qua, những con người tôi đã gặp, những phương thức chiến đấu khác nhau. Tất cả lần nữa hiện hữu trong đầu. Một hình ảnh tiếp trước ngồi nhà học bài, đọc truyện tranh, chơi game lại xen vào đống ký ức hỗn loạn đó. Lúc đó tuy yêu đất nhưng luôn có cảm giác tự do. Cảm giác có thể nắm giữ hết thảy mọi thứ chỉ bằng một ý niệm. Chỉ cần tác giả ông muốn thì nhân vật trong truyện thích mạnh thì mạnh, thích yếu thì yếu. Ước gì cuộc đời của tôi là một câu chuyện được một ông tác giả nào đó viết ra để có thể lập tức biến tôi trở lên mạnh mẽ. Vậy là trong đầu tôi dần xuất hiện một đạo vận mơ hồ. Tôi tự lẩm bẩm, đạo của ta là gì đây? Đạo của ta là đạo tự tại. Mọi thứ ta muốn sẽ theo ý ta mà thành. Nhất niệm thành hình, nhất niệm thành Phật. Lấy căn cơ là tri thức, ta có thể làm mọi thứ. Cho ta một cục sắt thì một ý niệm, ta có thể hóa nó thành thanh kiếm. Cho ta một cục trì, ta cũng có thể biến nó thành vàng. Cho ta một phân tử oxy, ta có thể biến nó thành năng lượng khổng lồ thông qua phân hạch. Cho ta năng lượng, ta sẽ biến nó thành vạn vật ta muốn, mà từ vạn vật, ta lại có thể biến chúng thành năng lượng cho ta dùng. Ý niệm thông suốt, thân thể của tôi cũng nhanh chóng khôi phục. Không gian xung quanh trở nên rung động bất thường như quá sức tiếp nhận một thứ gì đó. Viêm Dương nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Trước đó hắn ngơ người vì Như Mộng biến mất, nhưng giờ đây hắn biết tôi đang đột phá. Hắn nhanh chóng lao tới đấm ra vài quyền, muốn đột phá tạo hóa trước mặt ta. Nam mơ. Mấy cú đấm của hắn nhất nhanh và mạnh, nhưng dưới không gian lực của tôi, khoảng cách giữa tôi và hắn như dài ra vô tận. Những cú đấm đó cũng vì vậy mà mãi không thể chạm tới tôi. Đây chính là quy tắc không gian và thời gian. Tôi mở bừng đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Tôi không biết những gì Như Mộng nói với tôi trước đó là giả hay thật, nhưng tôi nguyện tin tưởng tuyệt đối. Tôi muốn mình mạnh hơn, đi tới nơi gọi là Âu Thần Giới rồi lần nữa chinh phục cô ấy, còn hơn là tin cô ấy đã chết. Tất cả chỉ là lừa tôi vì muốn tôi sống sót. Tôi bước ra một bước, lập tức lĩnh vực của tôi bao trùm Viêm Dương. Hắn cũng không kém cạnh mà dùng lĩnh vực hỏa diễm của hắn mà bao phủ tôi. Hai lĩnh vực như khóa chặt toàn bộ không gian khiến năng lượng bị khóa ở trong. Thiên địa bị giam cầm khiến cho dù là tạo hóa cảnh cũng có thể tử vong ở trong này. Chương 309, Như Mộng Luân Hồi. Chương 309, Như Mộng Luân Hồi. Lĩnh vực của Viêm Dương là thiêu đốt tận cùng. Cả thiên địa như chìm trong lửa đốt vô cùng vô tận. Kẻ ở trong đó sẽ bị thiết đến xương cốt không còn. Bao nhiêu lực lượng phát ra thì sẽ bị thiêu cháy bấy nhiêu. Nhiệt độ của ngọn lửa lên tới 1 tỷ độ C mà khả năng duy trì lại là vô cùng tận. Chỉ cần có vật chất tồn tại thì nó sẽ thiêu cháy không ngừng. Đại đạo của tôi lại là tự tại đạo. Đạo vô dạng vô hình và tùy tâm mà động. Lập tức tôi tạo ra một cái đường dẫn bằng cương phong bên ngoài để dẫn nhiệt của hỏa diễm theo hướng cố định. Rồi lớp bên trong tôi dùng nguyên lý nhiệt động học chuyển hóa nó thành năng lượng điện cho mình sử dụng. Rồi lại dùng năng lượng chuyển hóa để đối phó với hỏa diễm của Viêm Dương. Cứ vậy, ba tầng hợp thành một phương lĩnh vực tự tại, khiến cho đại đạo của Viêm Dương trở nên vô dụng. Tôi nhìn hắn hừ lạnh. Nếu lĩnh vực của ngươi chỉ có vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Hắn cũng rất nhanh nhận ra đạo tự tại của tôi có vấn đề. đạo của ngươi đơn giản là lấy lực chế lực. Xét về khả năng chủ động công kích thì chẳng có gì đặc sắc cả. Tôi nhún vai. Không sao, chỉ cần như vậy là đủ để ta giết ngươi rồi. Nói xong tôi mặc kệ hai đại đạo đang tiêu hao lẫn nhau mà lao tới tấn công cận chiến. Đây chính là những gì tôi am hiểu nhất. Viên Dương thấy tôi lao tới thì hắn phất tay một cái. Hàng ngàn thiên thạch sinh ra từ hư không mà lao tới chỗ tôi. Tôi vẫn cứ lao thẳng tới. Sau lưng tôi hình thành hàng ngàn khẩu pháo bắn nổ những viên thiên thạch đang rơi. Hắn lần nữa dùng đại đạo hỏa hệ khiến cơ thể tôi bốc cháy, nhưng đại đạo của tôi tự khắc loại bỏ nó. Tôi nhìn hắn cười lạnh. 3000 đại đạo không phân sang hèn, cao thấp, chỉ phân lĩnh ngộ. Ngươi nghĩ bản thân mình lĩnh ngộ hỏa hệ cao lắm sao mà dùng đại đạo trực tiếp muốn giết ta? Một phế vật như ngươi không có tư cách lên lớp ở đây. Nói rồi hắn cũng rút kiếm viêm hoàng gia lao tới đấu cận chiến với tôi. Ở cấp độ của chúng tôi, đại đạo là tuyệt đối, mà vượt qua đại đạo thì khi chiến đấu lại sẽ là tối giản. Với kẻ yếu chúng tôi chỉ cần dẫn động đại đạo thì một ánh mắt, một câu nói đều có thể giết địch, còn chiến đấu cùng cảnh giới thì chỉ có cận chiến và thần thông là có tác dụng. Tôi cũng ngưng luyện ra thương kiếm tiến hành chiến đấu. Kiếm thương va chạm, tạo ra chấn động không gian không ngừng. Tôi hô lớn, thần thông âm dương nghiền nát. Dưới chân Viêm Dương xuất hiện một đồ đằng hình lốc xoáy chữ vạn, liên tục kéo hắn vào trung tâm. Hắn cũng không yếu thế, thần thông đại địa phun trào, một cột lửa phun ra, lập tức xé nát thần thông của tôi. Nhưng thần thông trước giờ chỉ là thứ để kìm hãm đối thủ. Tôi lập tức áp sát tung chiêu, nhất kích tam thiên. Thấy thương kiếm của tôi đâm tới, Viêm Dương vội vã dùng kiếm đặt ra. Nhưng nhất kích tam thiên lại là chiêu thức được kết hợp bởi hiệu ứng không gian và thời gian. Một kích vừa gạt đi thì kích khác đã tới. Viêm Dương kịp thời dùng tay chặn lại kích thứ hai, nhưng kích thứ ba đã đâm thẳng ngực hắn. Hắn bay ngược thổ huyết, trên người đã có một lỗ thủng nhưng rất nhanh lành lại. Cuộc chiến giữa tạo hóa vốn là cuộc chiến tiêu hao, xem năng lượng của ai hết trước, chứ mấy cái thương tổn này chẳng thấm vào đâu. Hắn tức giận nhìn tôi, ngươi đã chọc giận ta rồi, hãy nhận lấy sự phẫn nộ của Viêm Đế ta. Nói rồi hắn tung ra một thần thông, Hoa Ngục Tuyệt Diệt. Một quả cầu lửa lớn bao lấy tôi, ngọn lửa không thu lại mà thiêu đốt hết oxy bên trong. Tôi cười lạnh vì đã thấy được bản chất của thần thông này. Tôi tạo ra một lớp có hai ngăn cản khả năng thiêu đốt của hắn rồi mạnh mẽ tiếp tục lao tới chiến đấu. Nói về chiến đấu thì tôi rất tự tin. Khi đánh với hắn tôi dùng phân thân thuật khiến hắn phân tâm rồi tung đòn, lâu lâu lại dùng thuật kết giới mà giam cầm khiến hắn rất khó chịu. Tiểu đánh dùng hiệu ứng của tôi tuy sát thương không lớn nhưng lại quá cơ động khiến hắn không sao phản kích. Thấy không thể kéo dài mãi, Viêm Dương lập tức tung kiếm lên. Kiếm của hắn rực đỏ rồi cũng phân ra làm trăm nghìn cái. Chúng trực tiếp lao đuổi theo tôi. Tôi cố gắng chạy trốn nhưng những thanh kiếm kia như có định bị vậy. Tôi đành phải dùng thế thân thuật để tránh thoát. Đạo tự tại kết hợp với kiến thức khổng lồ giúp tôi nhanh chóng có nhận định rõ ràng về công kích của Viêm Dương. Tôi kích thích hắn. Ha ha, chẳng trách Như Mộng lại không yêu ngươi. Ngươi quá phế vật, đến làm ta bị thương cũng không thể. Thực sự Như Mộng chính là tâm ma của Viêm Dương, vì thế lập tức khiến hắn nổi điên. Ngươi không có tư cách bàn luận về chuyện của ta. Chính vì ngươi mà cô ấy mới chết. Tôi lập tức phản tháo. Hừ, một kẻ chỉ biết bo bo giữ mình làm vua sứ mù sao ngươi hiểu được cô ấy? Ngươi không hiểu cô ấy, lại không mạnh mẽ đủ để bảo vệ cô ấy thì ngươi lấy tư cách gì mà nói là yêu cô ấy chứ? Chỉ nghe Viêm Dương gào lên. Không, ta yêu cô ấy. Ta có thể giết cả thế gian để chứng minh điều này. Khi hắn bị cuốn theo những thao túng tâm lý của tôi thì tôi âm thầm thi triển Như Mộng Luân Hồi. Chiêu này được tôi mô phỏng theo Bồ Đề Luân Hồi Thụ của Phật Môn. Ngay lập tức khiến cho Viêm Đế rơi vào ảo mộng. Ở nơi đây hắn trải qua vô vàn nhân sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ hắn là một tu sĩ yếu đuối không thể cản bước tiến của Như Mộng. Như Mộng lại vì hắn nguyện đem tài nguyên dâng ra. Kết quả trong một lần thí luyện cũng vì hắn mà chết. Điều này khiến hắn vừa thỏa mãn lại lâm vào tuyệt vọng, lâm vào tiếc nuối. Mộng cảnh hiện tại, hắn cao cao tại thượng nhưng Như Mộng lại không hề yêu hắn. Cô thả hy sinh chứ không thuộc về hắn. Điều này khiến hắn tức giận mà nuối tiếc. Mộng cảnh tương lai là ở thế giới mà hai người chuyển sinh. Nơi đó hắn vì những thứ nhỏ bé như tiền bạc, như danh vọng, như địa vị mà bỏ rơi Như Mộng. Ba mộng cảnh như phá nát tam sinh quan của hắn. Mộng cảnh có thật, có giả nhưng rất chân thật. Hắn phá vỡ mộng cảnh thứ nhất lại rơi vào mộng cảnh thứ hai. Hắn phá vỡ mộng cảnh thứ hai lại trải qua mộng cảnh thứ ba. Ba mộng cảnh đã khiến tinh thần hắn trở nên mệt mỏi. Hắn đã không còn biết đâu là thật, đâu là ảo nữa. Chương 310, hết chương 310, hết ở mộng cảnh thứ ba, khi hắn đắm chìm trong tiền bạc, quyền lực, danh vọng thì thời gian cứ thế trôi qua. 10 năm, 20 năm, 50 năm rồi một đời người. Hắn đánh mất ý niệm chiến đấu mà trôi qua cuộc đời tầm thường. Cũng trong thời gian này, lực tịch diệt của tôi đã âm thầm ăn mòn năng lượng của hắn. Đến khi cuối đời, hắn ý thức được mình đã trôi qua cuộc đời nhàm chán đến thế nào thì quá muộn. Hắn phá vỡ mộng cảnh đã thấy năng lượng của mình bị tiêu hao quá nửa. Trong khi đó thì năng lượng của tôi có tiêu hao thì cũng có bổ sung nên vẫn còn rất nhiều. Nhận ra đã bị tôi tính kế, Viêm Dương chửi tủm. Chó chết, lại dùng thủ đoạn hạ tiện để tiêu hao ta. Biết không còn cơ hội để chiến thắng nữa, hắn dùng toàn lực phá tan lĩnh vực của tôi mà lao đi. Để giết hắn, tôi định lần nữa mở rộng lĩnh vực để truy sát. Tôi sẽ không cho hắn cơ hội kết nối với thiên địa để khôi phục thực lực. Nhưng ngay lúc này lại có vài lĩnh vực xuất hiện trong lĩnh vực của tôi. Tôi cảnh giác không biết kẻ tới là địch hay bạn. Rất nhanh tôi thấy được họ. Một con lợn thành tinh, một cây bút đắc đạo và một hòa thượng. Họ đứng trước mặt, cản đường Viêm Dương rút lui. Thấy vậy Viêm Dương gấp rút. Các người không mau cũng ngay. Nếu không thiên đình của ta sẽ diệt sạch các người. Con lợn kia hừ lạnh. Ngươi nghĩ vì sao chúng ta có thể xuất hiện ở đây? Mấy ngàn năm nay, ngươi vì giữ vị trí độc tôn mà ngăn cấm kẻ khác phi thăng. Thậm chí còn truy sát kẻ có đại đạo, buộc họ quy thuận tiên đình. Ngươi nghĩ chúng ta có ngốc không khi để ngươi rời khỏi đây? Cây bút cũng nói. Ngươi yên tâm, ta đã bói một quẻ, thiên đỉnh của ngươi hôm nay sẽ bị diệt vong. Các tạo hóa cảnh khắp nơi đã bắt đầu hành động rồi. Viêm Dương cười lớn. Ha ha, các người nghĩ mình có thể đánh bại ta sao? Đại đạo của ta có thể hủy diệt hết đạo của các người. Còn các người không giết được ta thì đạo ta bất diệt. Vị hoa thượng kia chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Chúng ta không diệt được đạo của thí chủ nhưng lại có người làm được. Chúng ta chỉ cần cản bước thí chủ là đủ rồi. Song họ đều nhìn tôi. Tôi cũng gật đầu coi như chào hỏi. Như ở Xích Quỷ Quốc thì tạo hóa cảnh cũng nhiều. Những ai đủ mạnh đều lần lượt phi thăng, còn ở Hoa Quốc thì số lượng nhiều lắm. Họ thành lập thiên đình, quản lý sinh tử chúng sinh. Lấy danh nghĩa là ổn định đất nước nhưng cũng là một cái gì đó áp chế các tu sĩ khác, không cho họ tiến bước. Tức nước thì vỡ bờ, khi lượng tu sĩ bị áp chế quá nhiều thì khi cơ hội tới, họ sẽ liều mình mà thực hiện ước nguyện. Viêm Dương lúc này dùng hỏa kiếm chém về phía tôi rồi xông qua chỗ cây bút để chạy trốn. Chỉ thấy cây bút kia quát một tiếng. Tường đá. Mở. Lập tức một bức tường đá cản trước mặt Viêm Dương. Nhất ngôn thành hình là đạo chi phát của cây bút kia. Viêm Dương dùng quyền đấm tan tường đá thì lại bị một thân hình hút ngược. Chư thần xung kích. Con heo tinh phát động đại đạo phòng ngự mà cản bước. Viêm Dương toan lần nữa tìm đường chạy trốn thì một cái chuông cổ đã hiện hiện trên đầu. Nó phát ra âm thanh vang vọng khiến không gian nứt toát. Không gian chồng chồng nứt ra khiến việc di chuyển bị hạn chế rất nhiều. Đó là công kích tinh thần của vị hòa thượng kia. Tinh thần của Viêm Dương cũng bị chấn động khiến hắn thất thần trong giây nát. Mà giây nát đó tôi cũng kịp ngăn lại công kích của Viêm Dương mà lao tới. Lửa tịch diệt, thiêu cháy đại đạo. Một ngọn lửa theo tay của tôi mà bao trùm lấy Viêm Dương. Hắn hét lớn. Nhiên hỏa. Lên. Hai ngọn lửa thiêu đốt lẫn nhau đồng thời thôn phệ lẫn nhau. Mỗi ngọn lửa đều đi theo đại đạo của riêng mình. Lửa của Viêm Dương tiên về nhiệt độ và thời gian, còn của tôi thì là xâm nhiễm và phân rã. Hai ngọn lửa cứ vậy mà kéo dài. Con heo tinh, lão hòa thượng và cây bút thì đứng một bên chuẩn bị để phòng Viêm Dương chạy trốn. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy ngọn lửa của Viêm Dương yếu dần, yếu dần. Hắn hét lớn, ta không cam tâm, đại đạo của ta là bất diệt. Ta là Viêm Đế kiểm soát thiên địa nơi đây, ta là vô địch thiên hạ. Nói rồi cơ thể hắn tự thiêu đốt. Lần nữa ngọn lửa bùng mạnh lên, có xu hướng phá cả lửa tịch diệt của tôi. Tôi không dám buông lỏng vì chỉ cần sơ sẩy một chút có thể khiến Viêm Dương thoát thân. Một khi hắn lại kết nối với thiên địa thì thực lực sẽ quay trở về đỉnh phong. Lúc đó chẳng biết tôi còn thuận lợi áp chế hắn không. Tôi dùng hết khả năng của mình bao gồm không gian đại đạo, thời gian đại đạo, tịch diệt đại đạo để mở rộng phạm vi vụ nổ đến tối đa để hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Quả nhiên sau đó thân sắc Viêm Dương nổ tung, một ngọn lửa nhỏ bay ra ngoài. Đáng tiếc tôi đã có chuẩn bị không gian đa tầng. Chỉ thấy tôi cười lạnh, muốn thoát sao? Hãy ở lại đền mạng cho vợ ta. Chết đi. Lực lượng đại đạo của tôi lập tức bóp nát Viêm Dương. Ngay khi hắn chết, cả bầu trời như thiên hôn địa ám, ầm ầm rung chuyển. Bầu trời tối sầm và bắt đầu đổ mưa máu như tiễn đưa một đại đạo vẫn lạc. Cũng ngay lúc này một vòng sáng trên trời hiện ra vô cùng chói mắt. Chỉ thấy con heo tinh nhìn lên rồi vui mừng hô lớn. Nhanh, cánh cổng tới vị diện mạnh hơn đã mở ra rồi. Chúng ta mau đi thôi. Cây bút tinh nhìn tôi cúi người. Đa tạ đạo hưu đã giúp chúng ta thoát khỏi xiềng xích nơi đây. Xin nhận tiểu sinh một bái. Nói rồi hắn cũng đội vã cất bước đi theo. Vị hòa thượng còn lại vẫn đứng yên. Thấy vậy, tôi bèn hỏi vị cao tăng này, người không đi sao? Chỉ thấy lao ta chắp tay niệm Phật hiệu rồi bảo. Chúng sinh còn cổ. Sau trận chiến thiên đình, e rằng sẽ có nhiều chuyện phát sinh. Bần tăng nguyện ở lại nơi đây giúp ổn định thế cục. Khi nào mọi thứ ổn thỏa thì sẽ tiếp bước các vị đạo hữu. Nghe vậy tôi cũng gật đầu. Đây mới là phong phạm một Phật gia nên có. Nơi nào còn có khổ thì nơi đó có ta. Tôi ngửa mặt lên trời rồi lại nhìn về hướng Xích Quỷ Quốc mà thở dài. Ở đây có những người thân, những người bạn, những anh em, bạn bè, cũng có những kẻ đã có xung đột với tôi. Có những chuyện tôi muốn làm, cũng có những chuyện tôi nuối tiếc. Nhưng giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa. Trong đầu tôi giờ chỉ còn có như mộng. Chỉ còn có câu nói trước lúc ra đi của cô ấy. Ở một nơi nào đó ngoài kia, cô ấy đang bị nốt. Cô ấy đang chờ tôi và đã chờ tôi. Có lẽ sẽ lại mất vài nghìn năm thậm chí lâu hơn, nhưng giờ, một phút một giây tôi cũng không muốn lãng phí nữa. Tôi chậm rãi bước vào cánh cổng mà kiên định với một điều duy nhất muốn làm, đó là tới Âu Thần Quốc và cứu được Như Mộng ra. Khung cảnh và cảm xúc lúc này khiến tôi bất giác mà thốt ra vài lời. Nhân sinh như mộng ảo như mộng, vì nhân sinh hữu tình xa thiên lý, cùng nàng há sợ chi đời người chẳng mong gì sầu, thời gian ngắn ngủi lấp đèo rồi pha núi vạn vật hóa hư không.